Bất quá, Thái Cực Ấn Phù tuy là thần diệu, nhưng lại rất là tiêu hao pháp lực. Ở Kim Linh Thánh Mẫu luân phiên công kích dưới, Phổ Hiền Bồ Tát chỉ cảm thấy tự thân pháp lực không ngừng trôi qua, nhanh chóng vô cùng. Chẳng qua là chốc lát, Phổ Hiền Bồ Tát liền đã kiên trì không được, đầu đầy đại hán, mặt như giấy trắng, tính thần cũng là hề vải không dứt, nếu không phải ánh mắt kiên định, toàn thân cao thấp liền không tiếp tục một chỗ điểm sáng. Ghê tởm. Phổ Hiền Bồ Tát trong lòng thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ. Sớm biết như thế, liền nên thận trọng lựa chọn đối thủ. Đại chiến mở ra lúc, trừ Quảng Thành Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật hai người chi ngoài, những khác tam giáo trong hàng đệ tử không ít tính minh người rối rít chọn lựa đối thủ, tựa như Vân Tiêu như vậy cường thế người, cũng là không người nào nguyện thay vì vì chiến. Xích Tinh Tử cũng là xui xẻo, đợi kia kịp phản ứng lúc, chỉ còn Vân Tiêu một người, bất đắc dĩ, chỉ đành phải mạnh hơn. Và Kim Linh Thánh Mẫu cũng là mọi người thứ hai không muốn giao tay rất đúng giống. Vân Tiêu bị xiển giáo đệ tử chọn đi, Kim Linh Thánh Mẫu tự nhiên muốn tùy Phật giáo đệ tử ứng phó, nếu không xiển giáo sao lại thôi. Cùng Xích Tinh Tử đãi ngộ giống nhau, đại chiến vừa mới mở ra, Nhiên Đăng Cổ Phật đám người rối rít hướng đem ra, cùng Âu Vân Tiên đám người đứng chung một chỗ, còn lại Kim Linh Thánh Mẫu, làm kia ứng phó. Phổ Hiền Bồ Tát không có lựa chọn nào khác, chỉ đành phải cùng Kim Linh Thánh Mẫu đại chiến. Mắt thấy tình cảnh càng là nguy cấp, Phổ Hiền Bồ Tát cũng không kịp rất nhiều, vội vàng hướng thay vì giao tốt Văn Thủ Bồ Tát hô. Văn Thủ sư huynh mau tới tương trợ, tiểu đệ kiên trì không nổi nữa. Hừ. Thấy Phổ Hiền Bồ Tát cầu cứu, Kim Linh Thánh Mẫu lúc này hừ lạnh một tiếng, nói: "Chờ hắn tới đây vì ngươi nhặt xác sao?" Nói xong, vung long hổ như ý hướng Phổ Hiền Bồ Tát đánh. So sánh với lúc trước, Kim Linh Thánh Mẫu công kích lại càng bén nhọn. Như thế Phổ Hiền Bồ Tát tình cảnh lại càng nguy cơ. Và ở phía xa, Văn Thủ Bồ Tát cũng là nghe được Phổ Hiền Bồ Tát cầu cứu nói như vậy. Lập tức, Văn Thủ Bồ Tát trên mặt lộ ra một chút do dự chi sắc. Lúc này Văn Thủ Bồ Tát cùng Quan Âm Bồ Tát, Phật Di Lặc hai người cùng nhau hợp chiến Ô Vân Tiên, đã là chiếm được thượng phong, Văn Thủ Bồ Tát cũng là không muốn lãng phí cơ hội này. Hơn nữa, cùng Kim Linh Thánh Mẫu vì chiến, Văn Thủ Bồ Tát cũng là muôn vàn không muốn. Bất quá, Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát quan hệ không thể tầm thường so sánh. Vô luận là ở trong Phật giáo hay là xiển giáo lúc, Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người quan hệ vẫn thâm tốt. Vốn là còn có Từ Hàng đạo nhân, ngày sau kia chuyển thế sau, thành nữ nhi thân, ba người lẫn nhau chung đụng, cũng là có nhiều bất tiện, vì vậy liền dần dần làm bất hòa. Kể từ đó, Phổ Hiền Bồ Tát là được Văn Thủ Bồ Tát duy nhất chi kỷ bạn tốt. Vì vậy, Văn Thủ Bồ Tát chẳng qua là hơi do dự hạ xuống, liền quyết định đi trước cứu giúp. Lập tức, Văn Thủ Bồ Tát hướng Quan Âm Bồ Tát, Phật Di Lặc đánh một ánh mắt. Quan Âm Bồ Tát, Phật Di Lặc lúc này hội ý, khẽ gật đầu, hướng Văn Thủ Bồ Tát ý chào một cái. Thấy vậy, Văn Thủ Bồ Tát không hề do dự, lúc này rút thân rời đi, hướng Phổ Hiền Bồ Tát chỗ ở nơi chạy đi. Kim Linh Thánh Mẫu rút không thấy được Văn Thủ Bồ Tát động tác, trong mắt hàn quang chợt lóe, toàn thân pháp lực một trận kích động, hướng Phổ Hiền Bồ Tát tấn công mạnh đi qua, cũng là tính toán ở Văn Thủ Bồ Tát đuổi trước khi đến, trước đem Phổ Hiền Bồ Tát giải quyết. Kim Linh Thánh Mẫu đưa lưng về phía Văn Thủ Bồ Tát, còn có thể phát giác kia động tác, huống chi là Phổ Hiền Bồ Tát. Thấy Văn Thủ Bồ Tát chạy tới, Phổ Hiền Bồ Tát trong lòng nhất định phấn khởi dư lực, cùng Kim Linh Thánh Mẫu dây dưa. Lúc này, Phổ Hiền Bồ Tát trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, kiên trì đến Văn Thủ Bồ Tát chạy tới. 2. Chương 52, cuối cùng biết thật giả, vô thiên chi nguy. Hải thượng thanh thiên ngoại, Trấn Nguyên Tử chờ một đám đứng đầu đại thần đứng nghiêm nơi đây, ngắm nhìn nơi xa đẹp như tiên cảnh thượng thanh thiên, vẻ mặt kiên định vô cùng. Lúc trước Thông Thiên thở dài một tiếng sau, liền không tiếp tục những khác ngôn ngữ, làm Trấn Nguyên Tử đám người thất vọng một lúc lâu. Bất quá, Trấn Nguyên Tử đám người thật cũng không từng nản chí, nổi giận, vừa đi chi, mà là lẳng lặng chờ đợi tại nguyên chỗ, thật lâu không chịu rời đi. Mọi người như thế, đơn giản là muốn từ Thông Thiên nơi nhận được đáp án, để giải trong lòng chi hoặc. Thật ra thì, theo Thông Thiên đôi câu vài lời trong, mọi người đã là đoán đáp án, chỉ bất quá không muốn tin tưởng thôi. Nếu như Thông Thiên Thánh Nhân nói như vậy, ta đây bao gồm loại làm như, đến tột cùng coi là cái gì? Trấn Nguyên Tử vẻ mặt tâm ai, toàn thân tản ra trận trận hàn khí, hai mắt nhưng có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Từ trước đến giờ hòa khí Trấn Nguyên Tử còn như thế, là được tưởng tượng những khác tâm tình mọi người như thế nào. Ghê tởm a. Con kiến hôi, con kiến hôi. Mặc dù bọn ta thật là con kiến hôi, tựa như vậy chơi lộng, không khỏi cũng thật là quá đáng chút ít sao. Thiên đạo. Hồng quân. Thánh nhân. Minh Hà đạo nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ nhưng chảy ra nước, một đầu tóc đỏ không gió mà bay, hơn lộ vẻ khí thế bén nhọn. Mà ở nghĩ đến cuối cùng lúc, Minh Hà đạo nhân đã là nghiến răng nghiến lợi, toàn thân xông ra một cỗ kinh người sát khí, thiếu chút nữa đè nén không được lửa giận trong lòng, đem buộc phát ra. Lôi Trạch đại thần, Côn Bằng, Hoàng Tuyên đạo nhân. Nhưng cũng khó trách mọi người như vậy tức giận. Phải biết rằng Trấn Nguyên Tử chờ trong đám người có hơn phân nửa tấn đem lần này thánh vị coi như duy nhất cơ hội, đầy cõi lòng kỳ vọng, ra sức phấn đấu, chỉ là đại chiến cũng đã liệt kê từng cái chẳng. Nhưng hôm nay, nhưng có người đột nhiên báo cho, lần này cơ hội sớm bị người khác dự định, bọn họ hết thể làm như, đều là vô dụng. Như thế chân tướng, Trấn Nguyên Tử đám người tự nhiên không cách nào tiếp nhận, trong lòng tức giận, oan khí nhất thể phóng mạnh về đại não, chỉ cần một chút xíu đâm kích, sẽ gặp hoàn toàn mất đi lý trí. Mọi người đầy cõi lòng mong đợi, đợi chờ một lúc lâu, nhưng Thông Thiên nhưng vẫn là không nói một lời. Mọi người ở đây tiệm cảm không kiên nhẫn lúc, bên hai đột nhiên truyền đến Thông Thiên có tiếng. Trở về đi thôi. Mặc dù bọn ngươi biết được, lại có thể thế nào? Thông Thiên nhàn nhạt nói. Nghe được lời ấy, Trấn Nguyên Tử đám người mặt sắc đều là biến đổi, như có tức giận chi sắc. Mặc dù là như thế, nhưng mọi người trong lòng cũng là hiểu, Thông Thiên nói thật là hữu lý. Nếu Thông Thiên nói không giả, lần này chuyện chính là đạo tổ Hồng Quân một tay tìm cách mà đến, như thế mọi người lại có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn đi tìm đạo tổ đòi thuyết pháp? Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử đám người trên mặt đều là lộ ra bi phẫn chi sắc, âm thầm gầm hét lên. Thiên đạo bất nhân, thiên đạo bất công a. Đang lúc này, Bích Lạc đạo nhân đột nhiên kinh hô một tiếng. Vô thiên. Đang khi nói chuyện, giơ tay lên chỉ hướng nơi xa. Nghe được lần này thanh âm, mọi người tất cả đều phục hồi tinh thần lại, theo Bích Lạc đạo nhân chỉ nhìn lại. Nhưng thấy vô thiên cùng khác hai ma giáo người đang chạy nhanh bay nhanh, hướng thượng thanh thiên trùng đi. Thấy vậy, Trấn Nguyên Tử đám người đều là âm thầm cau mày, không ít người lại càng lộ ra phẫn hận chi sắc. Lúc trước huyền minh có thể thoát thân, vô thiên chờ ma giáo người cũng là xuất lực không ít, nếu không phải kia đánh bất ngờ mọi người sau, chế tạo hỗn loạn, huyền minh tuyệt khó khăn như vậy dễ dàng rời đi. Lúc này gặp nhau, Trấn Nguyên Tử đám người tất nhiên tức giận không dứt. Dưới mắt Trấn Nguyên Tử đám người còn không biết được. Lần trước mưu kế chính là vô thiên cùng vô đương thánh mẫu hợp mưu nghĩ ra, nếu là biết được, mọi người lửa giận chắc chắn càng tăng lên. Dĩ nhiên, mọi người lại càng không biết, hồng mộng mây tía lúc này liền ở vô thiên trên người. Đủ loại nguyên nhân, khiến Trấn Nguyên Tử đám người đối với vô thiên đám người chi động tác chọn lửa coi thường thái độ. Đang lúc này, dị biến sống lại, một tiếng quát lên không có chút nào báo trước truyền đến, trong nháy mắt đánh vỡ trong sân chi sự yên lặng. Ngăn bọn họ lại. Hồng mộng mây tía đang trong tay bọn họ. Nghe được lời ấy, Trấn Nguyên Tử đám người nhất tề sửng sốt, không dám tin nhìn hướng vô thiên đám người, trong lúc nhất thời cánh phản ứng không kịp, dại ra tại chỗ. Thấy Trấn Nguyên Tử đám người thờ ơ, lúc trước kia người nói chuyện liền lần nữa quát lên. Còn chưa động thủ. Lần này thật là chúng ta duy nhất cơ hội. Trấn Nguyên Tử đám người nghe lần này, nhất thời kịp phản ứng, không kịp tìm tòi nghiên cứu thiệt giả, vội vã tiến lên, chuẩn bị ngăn lại vô thiên đám người. Kia uống gọi người cũng là Hạo Thiên. Lần trước Hạo Thiên giao trì hôn ở một đám tán tu trong, truy kích vô thiên đi. Bất quá, vô thiên đám người bởi vì e ngại Trấn Nguyên Tử chờ đứng đầu đại thần trả thù, liền vu hồi mà đi, cũng không thẳng hướng thượng thanh thiên chạy tới. Vì vậy, mọi người men theo vô thiên đám người tung tích truy kích chỉ chốc lát sau, liền gặp được ngã ba. Thiên Hà chân nhân chờ một đám tán tu nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp theo vô thiên đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Và Hạo Thiên còn lại là bất động, thứ nhất mắt liền xem thấu vô thiên đám người tính toán. Xem ra bọn họ là e ngại cùng Trấn Nguyên Tử đám người chạm mặt, cố ý tránh ra mà đi. Hạo Thiên trong lòng âm thầm suy đoán nói. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên không lo phản hỉ, lúc này bắt đầu chắc định đứng lên. Chốc lát, Hạo Thiên đã có kết luận, vu hồi mà đi, khoảng cách tự nhiên gia tăng, dựa theo vô thiên đám người tốc độ, hẳn là vẫn có thể đủ vượt qua. Được lần này kết luận, Hạo Thiên trong mắt nhất thời sáng ngời, thầm nghĩ. Hồng ngộng mây tía, có lẽ còn có hy vọng. Rồi sau đó, Hạo Thiên cùng Giao Trì liền thoát khỏi một đám tán tu, dọc theo nhất cự ly ngắn phương hướng, hướng thượng thanh thiên mau chóng đuổi theo. Mới vừa đã tìm đến nơi đây, liền thấy vô thiên đám người đang hướng thượng thanh thiên bên trong phóng đi. Nếu muốn vô thiên xông vào thượng thanh thiên trung, hết thảy đều nghỉ ngơi vậy. Cho nên, Hạo Thiên cũng không kịp giấu giếm cái gì, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Trấn Nguyên Tử đám người. Hạo Thiên nói như vậy, vô thiên đám người tự nhiên cũng là nghe được. Sơ nghe thấy lúc, ba người đều hơi hơi sửng sốt một chút. Nhưng là có chút bất minh sở dĩ. Không chờ ba người suy nghĩ nhiều, Trấn Nguyên Tử đám người nhất tề vọt tới. Vô Thiên thấy vậy, trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, chào hỏi Ngạo Thiên, Phệ Hồn đạo nhân hai người một tiếng, toàn lực hướng thượng thanh thiên trùng đi. Đáng tiếc, ba người cuối cùng chậm một bước, ở khoảng cách thượng thanh thiên không đủ ngàn thước nơi, bị Trấn Nguyên Tử đám người ngăn lại. Che ở Vô Thiên ba người trước mặt, Trấn Nguyên Tử đám người nhưng không lập tức động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, trên mặt hỏi thăm chi sắc. cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trấn Nguyên Tử vẻ mặt nguy hoặc hỏi. Hạo Thiên vội vã đi tới Trấn Nguyên Tử đám người bên cạnh, vội vàng nói. Bọn ta đều bị phượng tộc người tính toán. Lần trước Nam Minh núi lửa trong lấy được chi hồng mộng mây tía, liền là thật hồng mộng mây tía, và huyền minh cướp đi cái kia, mới là giả. Trấn Nguyên Tử đám người nghe lần này, mặt sắc nhất tề biến đổi. Khá lắm phượng tộc, thật là có đảm, đem bọn ta chơi lộng cho cổ trưởng trong lúc. Côn Bằng lạnh lùng nói. Đối với thượng cổ tam tộc, Côn Bằng nhưng không một ti hảo cảm. Phải biết rằng năm đó thượng cổ tam tộc cường thế vô cùng, chính là chứa nhiều đại thần, cũng muốn tránh đi phong mang, thậm chí bị kia chen ép. Côn Bằng đã từng bị quá tam tộc khí, nếu không phải tốc độ kia vô song, vừa thiện ẩn nhẫn, sợ rằng đã sớm thân vẫn. Như thế, Côn Bằng há lại sẽ đối với tam tộc có hảo cảm. Cùng Côn Bằng bất đồng, những khác mọi người mặc dù cũng là có chút ít tức giận, bất quá càng nhiều hơn là may mắn, vui vẻ nói. Coi như là sai đánh sai, bọn ta cuối cùng không mất đi cơ duyên. Nghe Hạo Thiên nói như vậy, Ngạo Thiên vui mừng dị thường, thầm nghĩ. Không nghĩ tới hồng mộng mây tía cuối cùng quyết định rơi vào ta ma giáo người, như thế. Ha 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 ha. Nghĩ đến cuối cùng, Ngạo Thiên trong lòng hưng phấn không chịu nổi, trên mặt nụ cười làm sao cũng không che giấu được. Cùng Ngạo Thiên bất đồng, Vô Thiên cùng Phệ Hồn đạo nhân cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, không có chút thu hoạch hồng mộng tử khí mừng rỡ tình. Tầm thường bất kỳ thời gian, địa điểm, đạt được hồng mộng mây tía, Vô Thiên, Phệ Hồn đạo nhân nhất định mừng rỡ vô cùng. Chỉ có lúc này không thể. Dưới mắt bọn họ nhất phương chỉ có 3 người, hơn nữa trừ Vô Thiên chi ngoài, Ngạo Thiên, Phệ Hồn đạo nhân chi thực lực đều là một loại, căn bản không cách nào cùng Trấn Nguyên Tử đám người chống đỡ. Song phương nếu đại chiến, không cần bao lâu, Vô Thiên 3 người sợ rằng liền sẽ vẫn lạc ở Trấn Nguyên Tử đám người trong tay. Vì vậy, ở Vô Thiên cùng Phệ Hồn đạo trong lòng người, lúc này hồng mộng mây tía tựa như một phỏng tay khoai lang, không những không phải là một cuộc phúc duyên, ngược lại là thật to mối họa. Ghê tởm. Mấy giờ rồi không thể. Làm hết lần này tới lần khác chọn này thời cơ. Vô Thiên tự oán tự ngả thầm nghĩ. Lấy hôm nay như vậy tình thế, mặc dù nhượng xuất hồng mộng mây tía, Trấn Nguyên Tử đám người cũng không thấy được sẽ bỏ qua cho bọn họ. Như thế Vô Thiên đám người liền chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là liều chết thủ hộ hồng mộng mây tía, hoặc đáng đợi đến Vô Đương Thánh Mẫu trở về viện binh, không thể chuyện sẽ có chuyển cơ. Bất quá, chỉ dựa vào kia 3 người lực, kiên trì đến Vô Đương Thánh Mẫu đám người đến. Vô Thiên trong lòng thật sự không có lòng tin. Và Trấn Nguyên Tử đám người được Hạo Thiên xác nhận sau, liền đem ánh mắt quang hướng Vô Thiên 3 người, trong mắt lộ ra xích loa sát ý. Đúng như Vô Thiên suy nghĩ, mặc dù kia nhượng xuất hồng mộng mây tía, Trấn Nguyên Tử đám người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Không nói hồng mộng mây tía ở kia trên người, vẹn vẹn là lần trước đánh bất ngờ cử chỉ, liền làm Trấn Nguyên Tử đám người khó có thể quên được. Mới vừa mọi người nản lòng thoái chí, vô tình để ý tới Vô Thiên 3 người, lúc này có chờ đợi. Hồng mộng mây tía, tự nhiên lại là một phen tâm tình. Nghĩ như vậy đến lúc trước Vô Thiên đám người làm như, mọi người đều là trong cơn giận dữ, vừa há có bỏ qua cho chi để ý. Mắt thấy mọi người ánh mắt càng đổi càng lạnh, Vô Thiên trong lòng cũng tùy theo càng ngày càng lạnh. Chư vị đạo hữu, hồng mộng mây tía thiệt giả, bọn ta quả thật không biết. Vội vàng dưới, Vô Thiên nhìn như hồ loạn nói một câu, cũng là ở hướng mọi người cho thấy, cũng không phải là hắn chơi lộng mọi người. Chật, Vô Thiên khẽ bình phục một chút khẩn trương tâm tình. Rồi sau đó nói tiếp, bọn ta nguyện nhượng xuất hồng mộng mây tía, kính xin chư vị đạo hữu dơ cao đánh khẽ, thả ta chở một con ngựa. Mặc dù biết Trấn Nguyên Tử đám người không sẽ đồng ý, nhưng Vô Thiên hay là muốn tranh lấy hạ xuống, mặc dù không được, cũng có thể chỉ hoãn một ít thời gian. Quả nhiên không ra Vô Thiên dự liệu, kia vừa dứt lời, liền thấy Minh Hà đạo nhân lạnh lạnh cười một tiếng, nói, hồng mộng mây tía bọn ta thì sẽ mang tới. Bọn ngươi chi tính mệnh, bọn ta cũng muốn thu. Nói xong. Vẻ mặt âm cười nhìn hướng Vô Thiên đám người. Vô Thiên nghe lần này, cũng không ngoài ý, quay đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, chắp tay nói. Hướng nghe thấy Trấn Nguyên Đại Tiên công đạo. Ta ma giáo cũng là vì hồng mộng mây tía, mới cùng tiệt giáo liên hiệp, cùng Đại Tiên đám người mục đích đều là một loại, chỉ bất quá thủ đoạn bất đồng thôi. Ai là ai không phải là, làm không thể bàn về, vừa há có thể đổi lại oán hận chi để ý. Định đứng lên bọn ta cùng chư vị đạo hữu bản không thủ oán, sở tranh giành bất quá hồng mộng mây tía. Nhưng hôm nay bọn ta đã cam nguyện nhượng xuất hồng mộng mây tía, chỉ cầu mạng sống. Nhưng chư vị nhưng đau khổ cùng bức, chẳng lẽ thật muốn đem bọn ta bức đến chết đường lại vừa. Trấn Nguyên Tử cuối cùng không phải là lòng dạ độc ác hạng người, hơn nữa tính tử cũng là có chút ít không quả quyết, lần trước tính toán một đám tán tu, cũng là do dự hồi lâu, mới vừa quyết định. Lúc này nghe được Vô Thiên nói như vậy, trong lòng nhất thời do dự. Lúc này, chỉ nghe Côn Bằng cười lạnh một tiếng, nói, bọn ngươi hay là tắt tâm tư sao? Nghĩ trì hoãn thời gian. Hừ. bọn ta tuyệt sẽ không trở làm. 2. Chương 53, Quy Linh hiện thân, thế cục nữa chuyển. Hai tầng trời 33, bốn góc đệ tử đại chiến vẫn từ không nghỉ, Vô Đường Thánh Mâu đám người ra sức phá vòng vây, những khắc tam giáo đệ tử còn lại là liều mạng dây dưa. Vô Đường Thánh Mâu đám người thực lực cường hãn, không phải là những khắc tam giáo người có thể so với nghĩ, ngày sao kỳ nhân đếm thật sự thưa thớt, đều cần lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba. Như thế trong lúc cấp thiết, Vô Đường Thánh Mâu đám người cũng là thoát thân không được. Gặp tình hình này, Vô Đường Thánh Mâu trong lòng thần trương. Phải biết rằng Vô Thiên đám người còn bị chẳng hay biết gì, cũng không hiểu biết Hồng Mông tử khí chi thiệt giả. Như vậy dưới tình hình, nếu cùng Trấn Nguyên tử chờ đứng đầu đại thần gặp nhau, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù Trấn Nguyên tử đám người cũng không biết hiểu Hồng Mông tử khí thiệt giả, nhưng theo song phương thù hận, nếu vừa thấy mặt, nhất định lại là một cuộc đại chiến. Hơn nữa, Thiên Hà chân nhân chờ một đám tán tu đã truy kích đi. Đợi đến chân tướng rõ ràng lúc, Vô Thiên đám người sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Vô Thiên không thể có mất. Vô Đường Thánh Mâu trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Trước kia Thông Thiên đã từng nói hiểu, lần này tranh đoạt thánh vị, chính là lấy Vô Thiên đám người làm chủ. Chỉ vì thế cục không ngừng biến hóa, Vô Đường Thánh Mâu lúc này mới nổi lên khác tâm tư. Nhưng hôm nay, đổi tới đổi lui, Hồng Ngông tử khí cuối cùng quyết định rơi vào Vô Thiên tay. Như thế Vô Đường Thánh Mâu tự nhiên tuần hoàn lúc trước ước định, tương trợ Vô Thiên đám người. Nghĩ tới đây, nữa vừa nghĩ Vô Thiên đám người lúc này, có thể, nơi cảnh, Vô Đường Thánh Mâu trong lòng nhất thời một trận lo lắng. Sau đó, Vô Đường Thánh Mâu không nói hai lời, lúc này toàn lực làm, tấn công hướng Quảng Thánh Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật hai người, cho đến phá vòng vây đi. Vô Đường Thánh Mâu cũng là không biết, Vô Thiên đã sớm ngờ tới chuyện này, bởi vì mà thay đổi lộ tuyến, vu hồi hướng Thượng Thanh Thiên chạy tới, vừa vặn tránh được Trấn Nguyên Tử đám người. Và kia hơn không nghĩ tới, Trấn Nguyên Tử đám người bởi vì Thông Thiên nói như vậy, tâm thần thất thủ, đối với Vô Thiên đám người làm như không thấy, thiếu chút nữa liền để kia xông vào Thượng Thanh Thiên Trung. Đáng tiếc, thời khắc tối hậu, lại bị vội vã chạy tới Hạo Thiên phá hư. Thế cục nhiều lần biến hóa, rồi lại lần nữa trở về Vô Đường Thánh Mâu suy nghĩ như vậy, dưới mắt Vô Thiên đám người gặp phải khổng lồ nguy cơ. Lập tức, Vô Đường Thánh Mâu tâm lo Vô Thiên đám người, ra sức tấn công hướng Quảng Thánh Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật. Quảng Thánh Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật tự nhiên sẽ không làm Vô Đường Thánh Mâu thong dong rời đi, toàn lực thi triển, cùng Vô Đường Thánh Mâu dây dưa một chỗ. Vô Đường Thánh Mâu tuy mạnh, nhưng Quảng Thánh Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là không kém, thương xúc trong lúc, tử thì không cách nào phá vòng vây ra. Nhiều lần phát lực, cuối cùng đều là không công mà lui. Như vậy kết quả, làm Vô Đường Thánh Mâu thất vọng không dứt, rồi lại không thể làm gì. Ai? Hôm nay hết thệ nhưng bằng thiên ý. Có thể hay không bảo toàn Hồng Mông tử khí. Hoặc là tánh mạng, liền nhìn bọn ngươi tạo hóa như thế nào. Xa xa nhìn một cái phương xa, Vô Đường Thánh Mâu trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Chật, Vô Đường Thánh Mâu thu thập tâm tình, hướng Kim Linh Thánh Mâu đám người ý bảo một phen, bắt đầu toàn tâm cùng tam giáo đệ tử đại chiến. Và vào lúc này, Thượng Thanh Thiên ngoại không khí ngưng trọng vô cùng, đã kiếm bạt nỗ trương. Vốn là nghe Vô Thiên nói như vậy sau, Trấn Nguyên Tử đã có chút chần chờ. Nhưng vào lúc này, Côn Bằng lại đột nhiên lên tiếng, điểm phá Vô Thiên tính toán. Côn Bằng tâm cơ thâm trầm, tinh thông tính toán chi đạo. Phản chi, người khác nếu muốn tính toán Côn Bằng, tự nhiên càng thêm khó khăn. Vô Thiên chi kế, cũng không thấy được như thế nào cao minh, Côn Bằng một cái liền đã khám phá. Lập tức, bị Côn Bằng này một can thiệp, thế cục càng phát ra nghiêm trọng, một cuộc đại chiến tựa hồ đã không thể tránh khỏi. Nhìn Trấn Nguyên Tử từ từ ánh mắt kiên định, Vô Thiên trong lòng một trận tức giận, hung hăng trừng mắt liếc Côn Bằng, thầm nghĩ. Ngày khác nhất định phải gọi ngươi đẹp mắt. Trong lòng nghĩ tới, ngoài miệng cũng là vội vàng nói. Chư vị đạo hữu sở muốn, bất quá Hồng Mông tử khí thôi. Hôm nay bọn ta tự nguyện nhượng xuất, cũng coi như giảm đi một phen công phu. Chư vị đạo hữu vừa cớ sao mà không làm đây. Dừng một chút, nhìn sang cách đó không xa Thượng Thanh Thiên, rồi sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa, nơi đây chính là Thông Thiên Thánh Nhân đàn tràng. Bọn ta như thế ở chỗ này khai chiến, tựa hồ có chút bác Thông Thiên Thánh Nhân mặt, nếu là... Chư vị đạo hữu còn cần nghĩ lại a. Nói xong, sâu kín nhìn về phía Trấn Nguyên Tử đám người. Vô Thiên cố ý cường điệu Thông Thiên tên, cũng là nghĩ mọi người có chỗ cố kỵ, truy cứu căn bản, vẫn là vì trì hoãn thời gian. Nghe được lời ấy, Trấn Nguyên Tử đám người lần nữa do dự, lần này ngay cả Côn Bằng cũng là có chút ít chần chờ. Dù sao Thông Thiên tên uy hiếp mười phần, mọi người trong lòng đều là kiêng kỵ vô cùng, không dám có chút vượt qua. Bất quá, mọi người cũng không vì vậy buông lỏng cảnh giác, thời khắc nhìn chăm chú vào Vô Thiên đám người chi động tác, sợ kia nhân cơ hội thoát đi. Vô Thiên trong lòng cũng không vô lần này tâm tư, ngày sao Trấn Nguyên Tử đám người không có chút thư giãn, Vô Thiên cũng chỉ có thể đè xuống ý nghĩ trong lòng, tránh cho kích thích đến chấn nguyên tử đám người, đến lúc đó nghĩ nữa trì hoãn thời gian, cũng là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Lập tức, mọi người do dự một chút, Lôi Trạch đại thần tính tình vội vàng sao động, cũng là đợi chờ không được, thấy mọi người thật lâu không nói, liền lớn tiếng nói. Bọn ta chỉ vì hồng mông tử khí, là đoạn, là tặng đều không khác nhau, nhưng bọn ngươi như vậy do dự, nhưng là đạo lý gì? Vừa nói, trong miệng lẩm bẩm một câu. Bần đạo cũng không thời gian cùng bọn ngươi ở chỗ này dây dưa không nghỉ. Nghe Lôi Trạch đại thần nói như vậy, Côn Bằng trong mắt nhất thời sáng ngời, nhìn thật sâu một cái Vô Thiên, nói. Thiếu chút nữa bị đạo hữu tính toán. Bọn ta thời gian nhưng là không nhiều lắm a. Cuối cùng một câu, hiển nhiên là đối với Trấn Nguyên Tử bọn người nói. Mọi người nghe lần này, ánh mắt mỉm cười nói đọc lại, rồi sau đó nhất tề nhìn về phía Vô Thiên đám người, không ít người đã là âm thầm vận dụng pháp lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thấy mọi người như thế, Vô Thiên trong lòng nhất thời đem Lôi Trạch đại thần hận gần chết, sau đó làm bộ như một bộ nghi ngờ hình dạng, nhìn về phía Côn Bằng, hỏi. Đạo hữu lời ấy ý gì? Hừ. Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng nói. Nhan thoại chớ nói, hồng mông tử khí còn có ngươi này tính mạng, bọn ta đều là lấy định rồi. Nói xong, vung trong tay bảo kiếm, hướng Vô Thiên công tới. Trấn Nguyên Tử đám người thấy vậy, cũng là không hề do dự, rối rít xuất thủ, tấn công hướng Vô Thiên đám người. Côn Bằng đột nhiên động thủ, nhưng là có chút ngoài Vô Thiên dự liệu, thương xúc trong lúc, ứng phó không được, không thể làm gì khác hơn là lắc mình tránh né. Bất quá, Vô Thiên hiển nhiên có chút đánh giá thấp Côn Bằng tốc độ. Theo dứt lời đến xuất thủ công kích, làm liền một mạch, không có chút dư thừa động tác. Không chờ Vô Thiên tránh né, Côn Bằng đã tập tới kia trước người, kiếm phong một lập, vào đầu chặt xuống. Vô Thiên kinh hãi, theo bản năng giơ cánh tay lên đón đỡ. Côn Bằng trong tay bảo kiếm bất quá một thượng phẩm tiên thiên linh bảo, công hiệu rất là một loại, bất quá so với Vô Thiên huyết nhục chi thân thể, hiển nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu Côn Bằng kiếm này chém thực, Vô Thiên sợ rằng muốn gãy đi một cánh tay. Ở chỗ này thời khắc nguy cơ, chỉ thấy Vô Thiên vẻ mặt đột nhiên hiện ra một đạo màu xanh đậm lều vải, để ngang kia trước người. Vèo. Côn Bằng một kiếm chặt xuống, thẳng tắp chém vào này màu lam lều vải trên, nghe kia thanh âm, tựa hồ chém vào thủy mạc trên một loại. Lần này bên tình hình, mọi người đều là thấy được, sắc mặt nhất tề biến đổi. Và Côn Bằng trên mặt còn lại là một mảnh âm trầm, miệng quát. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn lại. Những khác mọi người cũng là rối rít quay đầu, về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Thượng Thanh Thiên ngoại lập một dung mạo thanh tú thanh niên đạo cô, một tịch màu đen đạo bảo, thật là thần bí. Thấy vậy đạo cô, mọi người trong lòng đều là căng thẳng, âm thầm thì thầm. Quy Linh Thánh Mẫu. Không tệ, này áo đen đạo cô chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Lập tức, Quy Linh Thánh Mẫu thấy mọi người xem ra, khỏe miệng mỉm cười nói trọn, lộ ra một nhàn nhạt nụ cười. Ách! Quy Linh Thánh Mẫu chi nụ cười, cũng là làm Trấn Nguyên Tử đám người có chút mao cốt tùng nhiên, không biết kia đến tột cùng làm gì tính toán. Ngạc nhiên, Côn Bằng trong lòng vừa động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng xoay người nhìn lại. Lại thấy Vô Thiên đám người chẳng biết lúc nào đã lui tới khá xa, hơn nữa còn nhiều ra một người, chính là mọi người lúc trước truy kích Tổ Vu, Huyền Minh. Mà lúc này, Huyền Minh hai tay không ngừng vũ động, kết làm hàng vạn hàng nghìn ấn bí quyết, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, từng đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn hướng bốn phía khuyết tán ra. Gặp tình hình này, Côn Bằng trong lòng quýnh lên, lúc này hét lớn một tiếng. Nghỉ ngơi muốn chạy trốn. Sau khi nói xong, Côn Bằng cũng không xông lên phía trước ngăn trở, mà là lập tại nguyên chỗ, thân tay vừa lộn, hiện ra một quyển bố trí đồ cùng một mai rùa hình dạng linh bảo. Lần này hai bảo đang là năm đó yêu tộc đại đế Đế Tuấn chi bảo, Hà Đồ Lạc Thư. Lập tức, chỉ thấy Côn Bằng mang vung tay lên, đem Lạc Thư ném ra, hóa thành một cự xác, hướng Huyền Minh, Vô Thiên đám người trùng tới. Bát Hoang Kết Giới. Côn Bằng hai tay lần lượt thay đổi, trong nháy mắt kết xuất vô số ấn bí quyết, rồi sau đó trong miệng quát to. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy kia cự sắc trong tràn ra điểm một cái kim quang, trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy đạo cự đại bình chướng, đem chu vi khép lại. Còn đây là Côn Bằng tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư, đoạt được chi thần thông, mặc dù vô công kích khả năng, nhưng lại đối với nguy vào nhưng có hiệu quả. Quan trọng nhất là, ở chỗ này kết giới bên trong, không gian phương pháp không có hiệu quả. Nhìn Huyền Minh đám người bị vây vào kết giới bên trong, Côn Bằng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trấn Nguyên Tử đám người cũng là ám ám thở phào nhẹ nhõm, mới vừa mới gặp gỡ Huyền Minh hiện thân lúc, mọi người đều là thất kinh. Rồi sau đó Huyền Minh thi triển không gian phương pháp, mọi người lại càng không có chút phản ứng. Đợi hoàn hồn sau, Huyền Minh đã xem gần thu công, cũng may có Côn Bằng kịp thời ngăn trở, nếu không Huyền Minh đám người sợ rằng đã thoát đi đi. Mọi người ở đây lòng mới vừa hạ xuống sau, nơi xa đột nhiên bắn tới ba đạo hoa quang. gào thét hướng kia khổng lồ bình chướng đánh tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, giang giác. Ba tiếng nổ sau, kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia khổng lồ bình chướng trong nháy mắt tan vỡ, phá vỡ đi ra. Vèo. Côn bằng chợt phun ra một ngụm máu tươi, cũng là bởi vì linh bảo bị hao tổn, dính liễu sở hữu. Mà lúc này, côn bằng cũng không kịp rất nhiều, vội vàng hướng Trấn Nguyên Tử đám người hô. Nhanh đi ngăn trở bọn họ. Không được để cho Huyền Minh thi triển không gian phương pháp thoát đi. Trấn Nguyên Tử đám người nghe lần này, trong nháy mắt kịp phản ứng, cũng không đáp lời, rồi rít phi thân xông lên phía trước. Khu khu. Đợi Trấn Nguyên Tử đám người rời đi sau, côn bằng lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, nặng nề ho khan mấy tiếng. Lúc này mới hơi thư trì hoãn. Lúc này, chỉ thấy kia cự sắc chậm rãi thu nhỏ lại, tới lòng bài tay lớn nhỏ sau phương dừng lại, rồi sau đó thẳng hướng côn bằng bay tới. Côn bằng một tay lấy kia bắt được, cũng không xem xét, trực tiếp thu hồi trong túi pháp bảo, ngưng thần nhìn về phía trong sân. Vô Thiên Ba, bần đạo muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Côn bằng trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Lần này công kích rõ ràng không phải là Vô Thiên chờ ma giáo người gây nên, mà là Tiệt giáo người gây nên. Côn bằng đối với lần này cũng là rõ ràng. Bất quá, tiệt giáo người nhưng không phải là côn bằng có thể nhắm chúng lên, huống chi lúc này liền ở thượng thanh thiên ngoại, có thông thiên nhìn chăm chú, côn bằng tự nhiên không dám làm bậy, dù sao đã có lôi trạch đại thần này một vết xe đổ, cho nên côn bằng cũng chỉ được giận chó đánh mèo Vô Thiên đám người. Đáng tiếc, chẳng qua là chốc lát công phu sau, côn bằng chi nguyện vọng lần nữa tan biến. 2. Chương 54, hiểu lầm tùng sinh, thánh mâu ứng biến. Hai thượng thanh thiên ngoại. Trấn Nguyên Tử chờ một đám đứng đầu đại thần ra sức về phía trước, trong tay linh bảo đã sớm rời tay bay ra, hướng Huyền Minh, Vô Thiên đám người đánh. Mọi người trong lòng đều là hiểu, dưới mắt khoảng cách thượng thanh thiên bất quá chỉ cách một chút, nếu khiến Huyền Minh sử xuất, đánh ra không gian phương pháp, tất nhưng dễ dàng trốn vào thượng thanh thiên trung. Trấn Nguyên Tử đám người vừa sao dám chạy vào thượng thanh thiên trung bắt người. Như thế liền chỉ còn một đường có thể đi, ở Huyền Minh làm phép lúc trước ngăn trở, nếu không hết thể đều thành định cục. Hồng Mông Tử khí thay vì mọi người không tiếp tục duyên phận. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử chờ trong lòng người đều là căng thẳng, rồi sau đó liền liều lĩnh hướng Huyền Minh, Vô Thiên đám người phóng đi. Đáng tiếc, mọi người cuối cùng quyết định đã muộn một bước. Đang ở một đám linh bảo sắp sửa đánh trúng Huyền Minh, Vô Thiên đám người lúc, Huyền Minh quanh thân đột nhiên hiện xuất ra đạo đạo gợn sóng gợn, giống như cuộn sóng một loại, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Cùng lần này gợn sóng gợn đụng vào nhau, Trấn Nguyên Tử đám người chi linh bảo đều là có chút dừng lại. Tốc độ tùy theo chậm chạp. Ghê tởm. Gặp tình hình này, một đám đứng đầu đại thần trong lòng đều là thầm mắng một tiếng, không kịp để ý tới rất nhiều, rối rít nhanh hơn độ, hướng Huyền Minh, Vô Thiên mấy người đánh tới. Tục ngữ vân một bước chậm, từng bước chậm, thật vất vả chiếm được tiên thủ, Huyền Minh tự nhiên sẽ không lãng phí. Đang ở chúng đại thần thầm mắng lúc, Huyền Minh đã làm phép xong. Hồng Hoang cực kỳ phẩm thông thiên 123 học tiểu thuyết Inter thủ phát Hồng Hoang cực kỳ phẩm thông thiên 56 chương thứ 56 hiểu lầm tùng sinh, thánh mộ ứng biến. Thời không rời đi. Huyền Minh tiểu quát một tiếng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Huyền Minh, Vô Thiên mấy người phía sau đột nhiên hiện ra vẻ mặt buồn lớn nhỏ hắc động. Ô ô ô. Trận trận hô gào thét có tiếng từ đó trong hắc động truyền ra, tựa như kiểu ưu lệ quỷ chi âm, thật là đáng sợ. Tê tê, tê tê. Kèm theo mảnh va chạm nhỏ có tiếng, Huyền Minh, Vô Thiên mấy người phía sau hắc động kia bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Hắc động càng chuyển càng nhanh, trong nháy mắt, cánh tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, và Huyền Minh, Vô Thiên đám người đúng tại lần này nước xoáy trong. Siêu, 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 siêu. Trong nháy mắt, Huyền Minh mấy người liền bị hút vào nước xoáy trong. Rồi sau đó, hắc động kia cũng là chậm rãi bình tĩnh trở lại, càng đổi càng nhỏ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Buôn tập mà đến một đám đứng đầu đại thần thấy vậy, đều là nổi giận không dứt. Dưới mắt Vô Thiên chờ ma giáo người đã thoát đi đi, Hồng Mông tử khí vô vọng, mọi người đã là tức giận dị thường và Huyền Minh cách trước khi đi, mọi người rõ ràng thấy được kia trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, nụ cười chế nhạo. Như thế mọi người lửa giận càng tăng lên, cơ hồ nhịn không được, sắp sửa xông vào thượng thanh thiên bắt người. Thấy Trấn Nguyên Tử đám người không thể ngăn lại Huyền Minh, Vô Thiên mấy người, côn bằng trên mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng, nếu có điều chỉ nói đây cũng là thánh nhân theo lời thiên ý sao? Vừa nói, quay đầu nhìn xa thượng thanh thiên trên mặt thỉnh thoảng thoáng hiện phẫn hận vẻ. Côn bằng cũng là cho là, thông thiên lúc trước chi luận, chính là vì nhiễu loạn kỳ tâm tư làm. Nhưng nhìn lúc này tình hình dạng, quả thật có lần này có thể. Sơ nghe thấy thông thiên nói như vậy, mọi người cơ hồ tiêu mất lòng tin, nếu không phải dựa vào trong lòng một hơi, sợ rằng đã sớm tối lui. Và đang lúc mọi người cầu mãi chân tướng lúc, thông thiên nhưng không nói một lời. Hôm nay xem ra cũng không phải là kia không muốn trả lời, mà là kia chỗ dạ, hoặc là không phản bắt được. Rồi sau đó thấy mọi người chậm chạp không chịu rời đi, Thông Thiên liền không nói một lời, muốn cho mọi người biết khó mà lui. Đổi lại người khác, bị lần này đau khổ, sợ rằng đã sớm rời đi, cũng may bọn họ chấp nhất vô cùng, cuối cùng chờ tới Hồng Mông Tử Khí, Vô Thiên đám người. Như thế, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, hoàn toàn đảo hướng bọn họ nhất phương. Và Thông Thiên thấy tình thế không ổn, liền vạch mặt phái ra Quy Linh Thánh Mẫu, Huyền Minh còn có kia giấu giếm người, đánh vỡ côn bằng kết giới người, tương trợ Vô Thiên đám người thoát thân. Nghĩ tới đây, côn bằng trong lòng nhất thời giận dữ không dứt, âm thầm hận nói. Nói gì thiên ý như thế, thì ra là chẳng qua là vì tính toán bọn ta, thật là buồn cười. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử chờ đứng đầu đại thần cũng đã phục hồi tinh thần lại rối rít xoay người lại, đi tới côn bằng bên cạnh. Lúc này, một đám đứng đầu đại thần trong lòng đều có chút ít oán giận Trấn Nguyên Tử. Nếu không phải Trấn Nguyên Tử do dự không chừng, cho Vô Thiên chỉ hoãn thời gian cơ hội, mọi người đã sớm đem bắt lại, tự nhiên cũng sẽ không có hôm nay chi khốn cục. Hôm nay như vậy tình thế nguy hiểm, có thể nói có một nửa là Trấn Nguyên Tử tạo thành, đối với kia tự nhiên có lời oán thán. Mọi người chi hoan khí, Trấn Nguyên Tử đám người tự nhiên có thể cảm thụ nhận được. Bất quá, đánh mất Hồng Mông Tử Khí đối với Trấn Nguyên Tử đả kích quá nhiều, cũng là không lòng dạ nào để ý tới những thứ này, chẳng qua là túi đầu không nói, hành động cũng là đi theo đại lưu, hào vô ý thức. Thấy Trấn Nguyên Tử bộ dáng như vậy, mọi người trong lòng oán khí giảm xuống, điều chỉnh tâm tư, chuyển hướng Thượng Thanh Thiên Phương. Đang ở côn bằng lên tiếng chất vấn lúc, Thượng Thanh Thiên trong bích du cùng, Thông Thiên, Hậu Thổ đều có nhận thấy, nhất tề mở hai mắt ra. Lập tức, chỉ nghe Thông Thiên trong miệng lẩm bẩm nói. Thế nhân ngu muội như vậy, cho là loại sao? Côn bằng tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được Thông Thiên? Đối với côn bằng chi suy đoán, Thông Thiên nhưng là có chút dở khóc dở cười, phải biết rằng Thông Thiên vốn là không lòng dạ nào lần này thánh vị, lại không nghĩ hôm nay lại bị người hiểu lầm, thật là thế sự khó liệu. Một bên Hậu Thổ nghe Thông Thiên nói như vậy, khẽ trầm ngâm hạ xuống, nói: "Chẳng trách kia như vậy tâm tư, đặt mình vào hoàn cảnh người khác và nghĩ, phải nên như thế." Thông Thiên khẽ cau mày, nhìn lướt qua Hậu Thổ, nói: "Chấp niệm vẫn còn, rồi lại nhìn không thấu thế sự. Như thế người, có gì đồng tình nơi?" Thế nhân nói: "Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, kia đã là như thế." Hậu Thổ nghe lần này, không phản bác được, chỉ đành phải cúi đầu trầm mặc. Bác bỏ Hậu Thổ nói như vậy sau, Thông Thiên liền hồi tâm suy tư. Lần này chuyện chẳng lẽ đã ở thiên đạo tính toán bên trong. Thông Thiên trong lòng âm thầm suy đoán nói. Nếu côn bằng suy đoán ngồi thực, một ít chúng đứng đầu đại thần nhất định sẽ oán hận Thông Thiên. Thông Thiên chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, mọi người tự nhiên không dám làm bậy, nhưng kia đệ tử sáu. Nghĩ tới đây, Thông Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, âm thầm ói cái danh nói. Chẳng lẽ vậy là cái gì thăng bằng chi đạo? Đối với thiên đạo chi thăng bằng chi đạo, Thông Thiên nhưng là có nhiều nhận thức. Thiệt giáo vô cớ gặp nhiều lần chèn ép, chính là bởi vậy mà đến. Mỗi lần nghĩ đến, Thông Thiên trong lòng chính là một trận buồn bực. Đột nhiên, Thông Thiên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng cửa cung nơi, hai mắt sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể xuyên thấu cửa cung, nhìn hướng phía ngoài một loại. Ha ha! Xem ra Quy Linh trưởng thành không ít không? Như thế bần đạo cũng có thể yên tâm. Thông Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó chậm rãi khép lại hai mắt, nhập định thần du đi. Ừ! Thông Thiên nhiều loại động tác đều là bị Hậu Thổ nhìn ở nhãn lực, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Thả ra tâm thần tìm kiếm một phen sau, Hậu Thổ trong mắt tinh quang chợt lóe, vui mừng cười một tiếng rồi sau đó cũng là nhắm mắt thần du đi. Thượng Thanh Thiên ngoại, nghe được côn bằng nói như vậy sau, Quy Linh Thánh Mẫu cười nhạt một tiếng, hỏi: "Đạo hữu trong lời nói oán khí hỗn loạn, không biết ý gì?" "Hừ." Côn bằng lạnh lùng nhìn về phía Quy Linh Thánh Mẫu, tức giận hừ một tiếng, nói: "Chuyện này đạo hữu mình rõ ràng cần gì phải bần đạo nhiều lời." "Ha ha." Quy Linh Thánh Mẫu khẽ cười lắc đầu, làm như bất đắc dĩ hình dạng. Chợt, chỉ thấy Quy Linh Thánh Mẫu mặt mũi nghiêm, nghiêm nghị nói: "Ân sư từng nói, thế nhân ngu muội, không thấy sự thật chân tướng. Còn đây là bọn ta tu sĩ thay vì chỗ bất đồng." Dừng một chút, hai mắt mỉm cười nói hít mắt, sâu kín nhìn về phía côn bằng đám người tiếp tục nói: "Nếu như giống nhau, lần này tu sĩ làm vô lấy đặt chân, cửu u chi địa luân hồi chỗ chính là kia tốt nhất quy tốt." Nghe Quy Linh Thánh Mẫu nói như vậy, côn bằng hơi sững sờ, rồi sau đó liền cúi đầu rơi vào trầm tư. Mặc dù Quy Linh Thánh Mẫu trong lời nói có nhiều trâm trọng, đùa cợt ý, nhưng côn bằng hơn để ý cũng là kia ý tại ngôn ngoại. Những khác chúng người đồng thời đối với Quy Linh Thánh Mẫu rêu cợt nói như vậy có chút tức giận, bất quá tâm có điều cố kỵ, nhưng cũng không có cái gì quá kích cử động. Sơ qua, chỉ thấy côn bằng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Quy Linh Thánh Mẫu, trong mắt tinh quang lóe lên nói: "Đa tạ đạo hữu chỉ điểm." Dừng một chút, khẽ không người, chắp tay nói: cũng là bần đạo lỡ lời. Mong rằng thứ tội. Côn bằng cũng là một câu hai ý nghĩa, cũng không chỉ ra hướng người phương nào xin tội, vừa là thông thiên, lại là Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu khẽ gật đầu, trả lời. Đạo hưu khách khí. Sự thật như thế mặc dù bần đạo không nói, đạo hưu cũng cuối cùng có biết được. Định đứng lên, Côn bằng cùng thông thiên đồng lửa, là vì Quy Linh Thánh Mẫu trưởng bối. Vì vậy, Quy Linh Thánh Mẫu cũng không đón kia tạ lỗi nói như vậy. Thấy Quy Linh Thánh Mẫu biết lễ, tiến thối có độ, Côn bằng trong lòng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ. Chẳng trách thông thiên đạo hữu như thế thiên vị, ngay cả hồng mông tử khí bực này trí bảo cũng tận ban thường xuống. Nghĩ tới, Côn bằng trong lòng bực mình cũng là tiêu tán không ít. Lúc này, một bên Trấn Nguyên Tử đám người cũng là chờ có chút không kiên nhẫn, chỉ nghe Bích Lạc đạo nhân lên tiếng hướng Côn bằng hỏi. Côn bằng đạo hữu tựa hồ có điều được, nhưng chẳng biết có được không cùng bọn ta nói một chút. Mới vừa hai người nói chuyện với nhau, trong đó ý mọi người đều có thể đoán được, từ không thể hỏi. Và Côn bằng đến tột cùng có gì đoạt được, cánh làm kia thay đổi tâm ý, chuyện này mọi người cũng là không thể đoán ra, chỉ đành phải lên tiếng hỏi. Ai? Nghe Bích Lạc đạo nhân nói như vậy, Côn bằng không khỏi thở dài một tiếng. Quay đầu vừa nhìn, nhưng thấy mọi người đều là vẻ mặt tò mò hình dạng. Thấy vậy, Côn bằng túi đầu trầm ngâm hạ xuống, cũng không tránh diện trả lời, sâu kín nói. Chư vị đạo hữu cẩn thận thử nghĩ xem, hồng mông tử khí cuối cùng vì sao người đoạt được, tất có đoạt được. Nghe Côn bằng nói như vậy, mọi người nhất tề sửng sốt, hồng mông tử khí cuối cùng vì sao người đoạt được. Tất nhiên vô thiên, chuyện này mọi người đều biết, cần gì nhiều lời. Bất quá, ở hướng chỗ sâu vừa nghĩ, như Côn bằng nói như vậy, mọi người đều có điều được. Vô thiên. Này vô thiên nhưng là ma giáo giáo chủ, mà không phải là tiệt giáo đệ tử. Nghĩ tới đây, mọi người trong lòng đều là một trận chợt hiểu ra, nếu hồng mông tử khí cũng không phải là tiệt giáo đệ tử đoạt được, như vậy trước mọi người suy đoán, liền đã hoàn toàn lật đổ. Mặc dù là như thế, cũng không ít trong lòng người hay là có điều hoài nghi. Vô thiên lúc này liền ở thượng thanh thiên trung, nếu thông thiên đột nhiên làm khó dễ, cưỡng đoạt hồng mông tử khí, vô thiên tại sao bảo toàn hồng mông tử khí? Đến lúc đó hồng mông tử khí hay là có rơi vào tiệt giáo trong tay? Dùng cái này xem ra, mọi người phỏng đoán, chưa chắc không đúng. Mọi người hoài nghi chi mục quang, Quy Linh Thánh Mẫu tự nhiên cũng là xét được, nhàn nhạt nói. Ân sư từng dạy bọn ta, chữ làm tiếp người, sợ làm ngụy quân tử. Ý trong lời nói, nhưng là nói, mặc dù bọn họ thật muốn cướp đoạt hồng mông tử khí, cũng sẽ quang minh tránh đại, tuyệt sẽ không như vậy trốn trốn tránh tránh, hơn nữa còn là ở thượng thanh thiên trung, như thế nếu truyền sắp xuất hiện đi, tiệt giáo lại có mặt mũi nào đặt chân hồng hoàng thế giới. Nghe Quy Linh Thánh Mẫu lời ấy, mọi người hoài nghi diệt hết, ấy nấy nhìn thoáng qua Quy Linh Thánh Mẫu. Chật, lại là một cỗ oán khí nảy lên trong lòng mọi người, so sánh với lúc trước càng tăng lên. 2. Chương 55, chợt tới cảm ứng, Phật tổ kinh ngạc. Hai tầng trời 33, nhân, xiển, tiệt, Phật tứ giáo đệ tử hôn chiến một chỗ. Lần trước lúc, vô đương thánh mộ đám người tâm lo vô thiên chờ ma giáo người an nguy, hoặc có thể nói lòng có hồng mông tử khí, cho nên ra sức phá vòng vây, muốn lấy trợ giúp. Ngày sau huyền đô đại pháp sư chờ tam giáo đệ tử liều mạng ngăn trở, cuối cùng không thể thành công. Thấy chuyện không thể làm, vô đương thánh mộ quyết định thật nhanh, hạ lệnh tiệt giáo mọi người an tâm cùng chiến. Tạm đi trong lòng gông xiềng. Tiệt giáo mọi người đối địch phương pháp nhất thời đại biến, lúc trước nếu vì mánh hổ, lúc này chính là gián độc, gắt gao cái khay tự thân, tìm lợi tài cơ, đột nhiên công kích, không cầu một kích giết chết, nhưng được một kích trọng thương, làm người ta khó lòng phòng bị. Tiệt giáo mọi người như vậy biến hóa, cũng là làm huyền đô đại pháp sư chờ tam giáo đệ tử cảm thấy khó chịu. Ngắn ngủn mấy hiệp, liền có mấy người trọng thương, trong đó lại càng có nhiên đăng cổ Phật bực này thực lực cường hãn, tu vi cao siêu người. Hàm trong chiến đấu. Đại Nhật Như Lai Phật thân thể đột nhiên một bữa, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác, tựa như vì sợ hãi, tựa như vì cứu hận. Sinh lần này cảm ứng, Đại Nhật Như Lai Phật trong đầu nhất thời trống rỗng, ngây người tại chỗ. Đại Nhật Như Lai Phật này ngây người một lúc, cũng là khổ thay vì cùng nhau đối chiến Lục Nhĩ Mi Hầu Phật Di Lặc. Vốn là hai người tề chiến Lục Nhĩ Mi Hầu, chính là lấy Đại Nhật Như Lai Phật làm chủ. Hôm nay thiếu Đại Nhật Như Lai Phật kiềm chế, nhưng bằng Phật Di Lặc một người. Nhưng thì không cách nào đối kháng Lục Nhĩ Mi Hầu ai. Hắn sẽ không phải nghĩ tính toán ta sao? Phật Di Lặc hung hăng trừng mắt liếc Đại Nhật Như Lai Phật, trong lòng âm thầm suy đoán nói. Không chờ Phật Di Lặc suy nghĩ nhiều, Lục Nhĩ Mi Hầu đã khiêu vũ côn công tới. Thấy vậy, Phật Di Lặc chỉ đành phải thu hồi tâm tư, toàn lực chống đỡ. Đáng tiếc, Phật Di Lặc thực lực kém Lục Nhĩ Mi Hầu không chỉ một bậc, cuối cùng nan địch, đối chiến mấy hợp, đã lộ vẻ chống đỡ hết nổi trí giống. Lần trước Tây Du lúc Phật Di Lặc từng cùng vô đương thánh mẫu đại chiến, đại bại thiếu thua cuối cùng lại càng gãy đi một cánh tay, nguyên khí tổn thương nặng nề. Sau đó, Phật Di Lặc mặc dù mượn bát bảo công đức chỉ nước ao chi rút, tay cụt mọc lại được để khôi phục tự thân chi thiếu. Đáng tiếc tự thân nguyên khí cuối cùng không phục hồi như cũ, thực lực biến mất rất nhiều. Cho đến ngày nay, Phật Di Lặc chi thực lực đã đứng hàng tới Phật giáo một đám chuẩn thánh chi mạng, so với Văn Thủ, Bồ Tát, Phổ Hiền, Bồ Tát, Chi Lưu còn không bằng. Đúng là như thế, Thích Ca Mâu Ni Phật mới có thể làm kia cùng Đại Nhật Như Lai Phật phối hợp đối địch. Đại Nhật Như Lai Phật thực lực mạnh, không có ở đây Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới, Nhiên Đăng cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát tới so sánh với sợ rằng cũng phải tốn thượng một bậc. Như thế thực lực, đang có thể cùng Phật Di Lặc góp bù. Đồng thời, còn có Phật giáo nội bộ mâu thuẫn chi bởi vì, Đại Nhật Như Lai Phật thực lực tuy mạnh, nhưng ở trong Phật giáo, cũng là tứ cố vô thân. Phật giáo một đám chuẩn thánh, trong đó Nhiên Đăng cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát bốn người vốn là xiển giáo đệ tử, phản bội giáo sau cặp tay bái nhập Phật giáo quan hệ tự nhiên mật thiết, và Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Di Lặc còn lại là Phật giáo lúc trước thân, Tây Phương giáo chi đệ tử, quan hệ giống như trước hòa hợp. Chỉ có Đại Nhật Như Lai Phật một thân một mình. Hơn nữa Đại Nhật Như Lai Phật ỷ mình yêu đế sau, tính tình cao ngạo vô cùng, kiêu ngạo khí so với xiển giáo xuất thân Nhiên Đăng đám người còn muốn thắng được mấy phần. Như thế lại càng nhắm chúng Nhiên Đăng đám người bất mãn, cho nên không muốn thay vì tương giao. Và Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Di Lặc còn lại là Phật giáo thế hệ trước, Tây Phương giáo, đệ tử, đối với Phật giáo chi tình cảm thâm hậu vô cùng, xa xa ra ngoài Nhiên Đăng chờ, phản bội giáo chi, người, tự nhiên cũng sẽ không làm như thế phân liệt giáo phái chuyện. Vì vậy, đối với Đại Nhật Như Lai Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Di Lặc phần lớn là cầm lấy mượn hơi thái độ, mặc dù có gì bất mãn cũng sẽ không biểu lộ ra. Có lần này nguyên nhân, Thích Ca Mâu Ni Phật mới có thể sai khiến hai người liên thủ, một người tránh khỏi Phật giáo nội bộ mâu thuẫn, hai người cũng là nghĩ tại đại trong chiến đấu bồi dưỡng Phật Di Lặc cùng Đại Nhật Như Lai Phật cảm giác tình, lấy làm mượn hơi chi dùng, ba người còn nhưng che được Phật Di Lặc chu toàn cũng là nhất cử ba được. Lúc này, Đại Nhật Như Lai Phật đột nhiên dừng tay, Phật Di Lặc trong lòng nhất thời sinh nghi, đồng thời cũng lâm vào nguy cơ, trận chiến này sau khi, Phật Di Lặc thế tất có chất vấn Đại Nhật Như Lai Phật vì sao chi cố. Kể từ đó, Thích Ca Mâu Ni Phật gây nên chi ba được, trong nháy mắt là được vì ba mất. Đau khổ chống đỡ mấy hợp, Phật Di Lặc cũng nữa kiên trì không được, lúc này la hét nói. Phật Tổ mau tới rút. Nghe được Phật Di Lặc nói như vậy, Đại Nhật Như Lai Phật rốt cục phục hồi tinh thần lại, quay đầu vừa nhìn, lại thấy Phật Di Lặc đỡ trái hở phải, chật vật thầm thầm, cơ hồ mệnh tang Lục Nhĩ Mi hầu con xuống. Thấy được cảnh này, Đại Nhật Như Lai Phật vội vàng thu hồi tâm tư, tiến lên ngăn trở Lục Nhĩ Mi hầu công kích. Lục Nhĩ Mi hầu bản tính hao chiến, thấy Đại Nhật Như Lai Phật đánh tới, không những chưa từng sầu lo, ngược lại mừng thầm không dứt. Hơn nữa, đối với Đại Nhật Như Lai Phật bản thân, Lục Nhĩ Mi hầu cũng là chán ghét chí cực. Lục Nhĩ Mi hầu tuy là thông thiên đệ tử, nhưng lại bởi vì tự thân chi cố, nhiều tùy hậu thổ dạy. Hậu thổ cùng Vu tộc quan hệ thầm tốt, đối với yêu tộc cũng là ngắm và sinh chán ghét. Từ hậu thổ nơi, Lục Nhĩ Mi hầu không chỉ có truyền được hơn phân nửa bản lĩnh, lại càng ngay cả yêu thích cũng tự truyền được. Đối với yêu tộc hảo cảm thầm thiếu. Và Đại Nhật Như Lai Phật đời trước nhưng là yêu tộc thái tử, Lục Nhĩ Mi hầu đối với kia tất nhiên chán ghét không dứt. Liên vi hậu thổ sư thúc, hôm nay cũng muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Chợt, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi hầu trong tay trường côn dương lên, hết sức về phía trước công kích. Bá, bá, bá. Từng đạo côn ảnh nối thành một mảnh, gió thổi không loạn, hướng Đại Nhật Như Lai Phật trùng tới. Đại Nhật Như Lai Phật thấy vậy, mang vung tay lên, hiện ra tảng lớn ngọn lửa, ngưng tụ thành một mặt khổng lồ lá chắn bảo vệ, treo cách đỉnh đầu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vô số côn ảnh nện xuống, ngọn lửa lá chắn bảo vệ không ngừng run rẩy, trên của hắn lại càng hé ra từng đạo khe hở, tựa hồ sắp sửa bể tan cảnh. Đại Nhật Như Lai Phật thấy vậy, khẽ nhíu mày, tay áo bào vùng, lại là một mảnh ánh lửa bay ra, cùng trên đỉnh ngọn lửa lá chắn bảo vệ tương dung. Nữa vừa nhìn đi, lá chắn bảo vệ trên tiếng vỡ ra tẫn, trở nên hoàn hảo vô khuyết. Thở dài, thấy lá chắn bảo vệ hoàn hảo, Đại Nhật Như Lai Phật không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Đại Nhật Như Lai Phật vừa có chịu cam tâm chỉ làm phòng ngự. Hừ. Chữa trị lá chắn bảo vệ sau, Đại Nhật Như Lai Phật lúc này hừ nhẹ một tiếng, rồi sau đó tay phải vừa nhấc, như chậm tựa như cấp, thẳng hướng Lục Nhĩ Mi hầu trọng đi. Lúc đầu chưa có gì biến hóa, tự hồ chỉ là một tay, nhưng ở thân tới một nửa lúc, kia tay trong nháy mắt trở nên to lớn hóa thành một kình thiên cự trưởng, hướng Lục Nhĩ Mi hầu trùng tới. Lục Nhĩ Mi hầu thấy vậy, trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi, lật lên một bổ nhào về phía sau nhảy tới, muốn để tránh quá lớn trưởng. Nhưng kế tiếp một phen biến cố, cũng là làm Lục Nhĩ Mi hầu hoảng sợ không dứt, vô luận kiếp như thế nào chạy vội, đều thì không cách nào chạy trốn cự trưởng bao phủ chi. Gặp tình hình này, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ bối rối chi tự. Bất quá, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng là thánh nhân đệ tử tâm trí kiên định vô cùng, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đã khôi phục như cũ. Nhìn trên đỉnh che khuất bầu trời cự trưởng, Lục Nhĩ Mi Hầu trong đầu linh quang nhất thiểm, thầm nghĩ. Trường Trung Phật Quốc. Đối với lần này thần thông, Lục Nhĩ Mi Hầu đã từng có nghe thấy, lúc trước hai giáo đệ tử giao thủ lúc, liền có Phật giáo đệ tử từng sử xuất, đánh ra lần này thần thông. Chiến hậu trao đổi tâm đắc lúc Lục Nhĩ Mi Hầu từng có quá hiểu rõ. Mặc dù đã biết hiểu ra sao thần thông, nhưng đến tột cùng như thế nào phá giải, Lục Nhĩ Mi Hầu còn vô hay pháp. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thiện thân thể phương pháp tốc độ cũng là thật nhanh, có đúng không thần thông pháp thuật cũng là rất là mới lạ. Tựa như trưởng Trung Phật Quốc như vậy thần thông, nhất khắc chế Lục Nhĩ Mi Hầu, giống như nguyên tắc Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Tôn Ngộ Không một loại, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này cũng là lâm vào nguy cơ. Bất quá, hôm nay chi Lục Nhĩ Mi Hầu so sánh với nguyên tắc chi Tôn Ngộ Không, cũng là muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Mắt thấy vô rất hay pháp phá chi, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này thẹn quá thành giận, vung thiết côn, tính toán mạnh mẽ. Lấy lực phá chi còn đây là dưới nhất phương pháp, dù sao Đại Nhật Như Lai Phật sử dụng là vì thần thông, Lục Nhĩ Mi Hầu lấy tự thân đón đỡ, mặc dù phá chi, thật nhiều cũng xa xa ra ngoài Đại Nhật Như Lai Phật. Vì vậy, ở thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu động tác sau Đại Nhật Như Lai Phật trong mắt sáng ngời, trên mặt cũng là lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười, thầm suy nghĩ nói. Không nghĩ tới lần này pháp có hiệu quả như thế, thật là ngoài bần tăng dự liệu a. Trường Trung Phật Quốc, cũng không phải. Gì đó không thể tuyệt đại chi thần thông. Uy lực của nó nhưng nhìn thi thuật người tu vi bao nhiêu, sử dụng pháp lực bao nhiêu. Hơn nữa, trưởng Trung Phật Quốc biến hóa rất ít, chỉ có thể đem người nguy vào trong lòng bàn tay, không được thoát ra khỏi. Trừ lần đó ra, trưởng Trung Phật Quốc liền chỉ còn đè nén một hiệu, duy lực và thị, cũng không những khác hiệu dụng. Đại Nhật Như Lai Phật nhưng là không nghĩ tới, Lục Nhĩ Mi Hầu đối với lần này thần thông vô kế khả thi. Vâng! Một tiếng rung trời nổ, Đại Nhật Như Lai Phật biến thành cự trưởng bị Lục Nhĩ Mi Hầu một côn đánh bại. Hóa thành điểm một cái ánh quang tràn lan các nơi. Thần thông bị phá, Đại Nhật Như Lai Phật không những không giận, ngược lại vẻ mặt nụ cười nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Quả thế, kia Lục Nhĩ bị lần này trưởng Trung Phật Quốc thần thông khắc chế, ngày sau giao chiến, nhưng dùng một chút. Đại Nhật Như Lai Phật thầm nghĩ trong lòng. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là không biết Đại Nhật Như Lai Phật tâm tư, đánh bại cự trưởng sau, thân thể nhảy, lui về phía sau nhưng mấy trượng, vẻ mặt cảnh giác nhìn hướng Đại Nhật Như Lai Phật. Mới vừa cự trưởng lực thâm mạnh, đã ra ngoài Lục Nhĩ Mi Hầu tưởng tượng, nếu không phải kia sớm có chuẩn bị, sợ rằng liền muốn chịu thiệt. Ghê tởm. Không nghĩ tới kia cự trưởng lực mạnh như thế, tựa như ta đây loại chủ tu thân thể người, nhất bị kia khắc chế. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Thấy Lục Nhĩ Mi Hầu lùi bước, Đại Nhật Như Lai Phật hơi sững sờ, kịp phản ứng sau, cũng không tiến lên truy kích, mà là chữa tại nguyên chỗ suy tư. Lúc trước cảm giác ứng với, Đại Nhật Như Lai Phật thật là kinh dị, trong lòng lại càng coi trọng vô cùng. Từ kia huynh đệ chết hết, chín đại kim ô, cha mẹ, đế tuấn, khi hòa, thúc phụ, đông hoàng thái nhất, cấm túc thái dương tinh sau, Đại Nhật Như Lai Phật chẳng bao giờ có một như vậy cảm ứng. Quay đầu nhìn về phía thượng thanh thiên phương hướng, Đại Nhật Như Lai Phật chỉ cảm thấy lạnh cả người đập vào mặt, trong lòng lạnh lẽo một mảnh, bất chi bất giác, không ngờ ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tại sao lại có như vậy cảm ứng? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Nhật Như Lai Phật hoảng sợ thầm nghĩ. Thấy Đại Nhật Như Lai Phật lần nữa ngây người, một bên Phật Di Lặc cũng là nhịn không được, lên tiếng hỏi. Phật Tổ vì sao như thế? Trong giọng nói, có nhiều đoán giận ý, vẻ mặt cũng là có chút không vui. Bị Phật Di Lặc này một can thiệp, Đại Nhật Như Lai Phật nhất thời phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn thoáng qua Phật Di Lặc, rồi sau đó thẳng túi đầu rơi vào trầm tư. Đối diện Lục Nhĩ Mi Hầu thấy vậy, cho là hai người xem thường mình, trong lòng nhất thời giận dữ, hung hăng nói. Bọn ngươi cho là đoán chừng ta đây. Lục Nhĩ Mi Hầu tự xưng bần đạo, cảm giác tốt quái, tự xưng ta đây sao, dù sao hầu tử cũng không sai biệt lắm tham kiến Tôn Ngộ Không, không được. Ta đây hôm nay liền hảo hảo dạy dỗ bọn ngươi một phen, nhìn bọn ngươi còn dám coi thường hay không. Nói xong, quyết định chủ ý không làm Đại Nhật Như Lai Phật sử xuất, đánh ra trưởng Trung Phật Quốc thần thông. Cho nên, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này vung côn tấn công tiến lên đi, chuẩn bị gần người vật lộn, không đáng hai người làm phép thời gian. 2. Chương 56 Gian khích phát sinh, Huyền Đô muốn đi. Hai thấy vậy, Đại Nhật Như Lai Phật không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này nên trên người trước, tiếp theo Lục Nhĩ Mi Hầu chém giết. Đối với Đại Nhật Như Lai Phật liên tiếp hai lần thất thần, Phật Di Lặc nhưng trong lòng thì rất nhiều câu oán hận. Nhưng dưới mắt tình như vậy hình dạng, chịu không được Phật Di Lặc làm nhiều truy cứu, oán trách, tâm thần vừa thu lại, trong tay kim nao sáng lên, hướng Lục Nhĩ Mi Hầu phóng đi. Lục Nhĩ Mi Hầu háo chiến thành tính, lấy một địch hai, không những không lộ chút nào e sợ sắc, ngược lại vẻ mặt kích động. Lập tức, Lục Nhĩ Mi Hầu phấn khởi thần uy, kẻ địch ở Đại Nhật Như Lai Phật, Phật Di Lặc hai người, có tấn công có thủ, tiến thối có độ, trong lúc nhất thời, uy phong hiển thị rõ. Chiến qua chốc lát, Đại Nhật Như Lai Phật nhưng là có chút không kiên nhẫn. Lúc trước cảm giác ứng với giống như một cây gai sắc một loại, tập ở nơi cổ họng, làm Đại Nhật Như Lai Phật tốt không thoải mái, không nói không nhanh. Lúc này, Đại Nhật Như Lai Phật một lòng chỉ nghĩ chạy đi thượng thanh thiên nơi, do đến tốt cùng, nhưng vô nửa phần tâm tư ở chỗ này cùng Lục Nhĩ Mi Hầu dây dưa. Ngày sau Lục Nhĩ Mi Hầu công kích thẩm cấp, trong lúc cấp thiết, cũng là thoát thân không được. Hơn nữa, Phật Di Lặc còn ở một bên, nếu kia tự lo rời đi, chẳng phải vùi lấp Phật Di Lặc cho hiểm cảnh. Nếu là như vậy, ngày sau Đại Nhật Như Lai Phật làm như vậy làm sao Phật giáo đặt chân? Ghê tởm a. Đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Đại Nhật Như Lai Phật trong lòng thật là mâu thuẫn, đối với đến tột cùng như thế nào lựa chọn, do dự không chừng. Như vậy tâm thái dưới, Đại Nhật Như Lai Phật công kích như thế nào được hiệu? Áp lực trong nháy mắt chuyển hướng một bên hiệp chiến Phật Di Lặc. Mắt thấy Đại Nhật Như Lai Phật trong tay động tác càng ngày càng trì hoãn, Phật Di Lặc trong lòng nhất thời nổi giận. Người phàm còn biết nhưng một nhưng hai không thể ba, này Đại Nhật Như Lai Phật đã thất thần hai lần, hôm nay lại tới điểm báo trước, Phật Di Lặc như thế nào chịu được? Cho nên, Phật Di Lặc vừa ứng phó Lục Nhĩ Mi Hầu công kích, vừa hướng Đại Nhật Như Lai Phật tức giận quát. Phật tổ đến tột cùng là gì tâm tư? Chẳng lẽ là muốn bần tăng vẫn lạc tại lần này? Nghe được Phật Di Lặc giống to một tiếng, Đại Nhật Như Lai Phật nhất thời giật mình tỉnh lại, phủi một cái Phật Di Lặc, nhưng ngay sau đó chuẩn bị nghiêng người tiến lên, toàn tâm đầu nhập đại chiến. Bất quá, ở quét được đang cùng Phật Di Lặc đại chiến Lục Nhĩ Mi Hầu lúc, Đại Nhật Như Lai Phật giữa lông mày vừa nhảy, tựa như có điều ngộ ra. Như thế Đại Nhật Như Lai Phật lần nữa dừng lại chỗ cũ, lâm vào trong trầm tư. Thấy được cảnh này, Phật Di Lặc trong lòng không khỏi nhận định, hết thể chuyện đều là Đại Nhật Như Lai Phật tính toán bố trí, chỉ vì hư kia tính mệnh. Lần này ý niệm trong đầu cả, Phật Di Lặc không thể kiềm được, lúc này chửi ầm lên nói. Tốt ngươi Đại Nhật Như Lai, dám tính toán bần tăng, thật là thật can đảm. Bất quá ngươi đừng vội đắc ý, ta giáo tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thừa dịp Phật Di Lặc mắng to hết sức, Lục Nhĩ Mi Hầu nắm lấy thời cơ, trong nháy mắt ra công kích. Thình thịch. Đụng. Liên tiếp hai côn, một côn bổ trúng Phật Di Lặc bả vai, một côn thẳng điểm trúng kia lồng ngực. Phật Di Lặc chỉ cảm thấy ngực tiền chuyển tới một cỗ đau nhức cảm giác, cổ họng cổ động, veo một tiếng, trong miệng xuất ra một đạo hơn một trượng máu tươi, thân thể tùy theo về phía sau bay ngược đi. Mà lúc này, Đại Nhật Như Lai Phật mới kịp phản ứng, thấy Phật Di Lặc trọng thương bay rất ra ngoài, nữa vừa nghĩ kia mới vừa nói như vậy, trên mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. Hoàng bét. Cánh bị hiểu lầm, này nên làm thế nào cho phải? Đại Nhật Như Lai Phật trong lòng vội vàng thầm nghĩ. Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên không biết Đại Nhật Như Lai Phật ra sao tâm tư, một kích đắc thủ, trong lòng nhất thời mừng rỡ, rồi sau đó tung người bay lên, hướng Phật Di Lặc đuổi theo. Xem kia ra thế, tựa hồ muốn Phật Di Lặc hoàn toàn giải quyết. Ở Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng, nhưng không có gì thánh nhân đệ tử chi cố kỵ, chỉ cần là địch nhân, liền không thể nương tay, còn đây là Lục Nhĩ Mi Hầu thờ phụng chi chân lý. Vì vậy, không giống với Vô Đương Thánh Mẫu đám người khắp nơi nương tay, vừa có hoàn toàn giải quyết cơ hội biết, Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là sẽ không buông tha cho. Thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu động tác, Đại Nhật Như Lai Phật trong lòng âm thầm cả kinh, thầm nghĩ. Nếu Phật Di Lặc thật không vẫn lạc tại lần này, Bần Tăng nhất định không tha cho Phật giáo, không thể còn có thể. Như thế hồng hoang chi đại, không tiếp tục Bần Tăng dung thân chi địa vậy. Đồng thời, Đại Nhật Như Lai Phật cũng là kinh hãi Lục Nhĩ Mi Hầu chi đảm phách, đối mặt thánh nhân đệ tử, thế nhưng không chút lưu tình, như thế phách lực, trong hồng hoang sợ rằng chỉ thử nhất ra. Trong lòng nghĩ tới, trên tay động tác cũng là không thể chậm. Đang ở Lục Nhĩ Mi Hầu mới vừa phi thân truy kích sau, Đại Nhật Như Lai Phật tùy theo và động, dương vung tay lên, một đạo hỏa trụ đằng đằng ra, hướng Lục Nhĩ Mi Hầu đánh tới. Và Đại Nhật Như Lai Phật tự thân cũng không để đó không dùng, tung người tiến lên, tính toán tiếp ứng Phật Di Lặc trở về. Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù ở truy kích Phật Di Lặc, có đúng không một bên Đại Nhật Như Lai Phật nhưng cũng chưa từng buông lòng cảnh giác. Đại Nhật Như Lai Phật mới vừa có động tác, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đã phát hiện. Gặp tình hình này, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng thở dài, âm thầm đáng tiếc nói: "Có nữa chốc lát công phu, kia lão con lường ngốc chắc chắn mệnh tang." Đáng tiếc ga đáng tiếc. Biết chuyện không thể làm, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không bắt buộc, lúc này chậm dần tốc độ, trong lòng đã bắt đầu đo lường tính toán kéo dài cuộc chiến. Sơ qua, Đại Nhật Như Lai Phật tiếp được Phật Di Lặc, không đợi kia tức giận, dì thai nói: "Bọn ta lần nữa chỉ hoãn hồi lâu, tính toán thời gian, bọn họ sớm nên chạm mặt. Như thế bọn ta cũng không cần ở chỗ này dây dưa, mau mau chạy tới mới là. Nếu không Hồng Ngộng Mây Tía sợ rằng có bên cạnh rơi tay người khác. Dừng một chút, vẻ mặt lại càng ngưng trọng, sâu kín nói. Khắc, báo cho Phật Tổ, phe ta mới phát sinh cảm ứng, lưng lạnh cả người, trong lòng không có từ đâu tới một trận sợ hãi, không giống cái gì tốt dấu hiệu. Nghe Đại Nhật Như Lai Phật nói như vậy, Phật Di Lặc hơi sững sờ, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Liên tưởng đến Đại Nhật Như Lai Phật lúc trước dị trạng, trong lòng nhất thời máy động, quay đầu hỏi. Mới vừa, lời còn chưa dứt, liền bị Đại Nhật Như Lai Phật cắt đứt. Mới vừa là ta sơ hốt thất thần, giá xương hướng ngươi bồi lễ. Nhanh đi. Một tay lấy Phật Di Lặc vứt tới phía sau. Như thế tình hình, Phật Di Lặc nơi nào vẫn không rõ. Đại Nhật Như Lai Phật đích thị là lòng có cảm ứng, lúc này mới phân thần. Nữa vừa nghĩ kia lần trước nói như vậy, Phật Di Lặc trong lòng lại càng không là tư vị, trên mặt cũng là hiện ra nhẹ nhẹ thẹn sắc. Và Đại Nhật Như Lai Phật đem Phật Di Lặc văng sau, sợ Lục Nhĩ Mi Hầu truy kích, cho nên liền tính toán tiên phát chế nhân. Lập tức, chỉ thấy Đại Nhật Như Lai Phật phi thân lên, cả người ngọn lửa đằng đằng, thẳng hướng Lục Nhĩ Mi Hầu đánh tới. Phật Di Lặc xa xa thấy được, trong lòng suy đoán lại càng khẳng định, ấy nấy nhìn thoáng qua Đại Nhật Như Lai Phật chi bóng lưng, và sau đó xoay người hướng Thích Ca Mâu Ni Phật chạy đi. Sơ qua, Phật Di Lặc gia nhập Thích Ca Mâu Ni Phật, quảng thành tử hàng ngũ, vây công Vô Đương Thánh Mẫu, đồng thời rút không đem Đại Nhật Như Lai Phật nói như vậy thuật lại Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức quãng, nghe xong Phật Di Lặc nói như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật mặt sắc nghiêm trọng, mọi nơi quét nhìn một phen, sau đó độ tới quảng thành tử bên cạnh, nói: "Đạo hữu, Bần tăng có việc cùng Huyền Đô đạo hữu bàn bạc, nơi đây liền làm phiền đạo hữu cùng Bần tăng sư đệ tạm thời ứng phó." Quảng thành tử nghe lần này, trong lòng mặc dù có bất mãn, nhưng cũng bất hảo nói thêm cái gì, dù sao Thích Ca Mâu Ni Phật đã lưu lại Phật Di Lặc thay vì cùng chung đối địch. Cho nên, Quảng Thành Tử liền bất đắc dĩ trả lời. Đạo hữu tử đi cũng đủ. Trong giọng nói đầy dây bất mãn ý. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không cần Quảng Thành Tử giọng nói như thế nào, thấy kia đồng ý, liên tục không ngừng bái tạ một tiếng, sau đó vừa hướng Phật Di Lặc đưa cho một cái ánh mắt, liền rút thân đi. Thoát ra khỏi vòng chiến, Thích Ca Mâu Ni Phật không dám dừng lại. Vội vàng hướng Huyền Đô Sư chỗ ở chạy đi. Lúc này, Huyền Đô Sư đang cùng Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát hai người cùng nhau vây công Vân Tiêu, loay hoay bất diệt nhạc hồ. Huyền Đô Sư sở dĩ bỏ qua xiển giáo mọi người, tới giúp Văn Thù, Phổ Hiền nhị vị Bồ Tát, cũng không phải là kia đối với xiển giáo chúng tiên bất mãn, mà là tư tâm quay phá. Lần trước tiệt giáo đệ tử xếp đặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cơ hồ gây tấn hồng hoang chúng tiên mặt, tam giáo đệ tử lại càng đứng núi chịu sào. Mà ở lần này trong chiến đấu, Huyền Đô Sư chính là tổn thất thảm trọng nhất người, không chỉ có giành được chiếm được một thân trọng thương, còn có cực phẩm tiên thiên linh bảo, ly địa diễm quang kỳ bị Vân Tiêu đoạt đi. Đối với chuyện này, Huyền Đô Sư đến nay khó có thể quên được, thường tư như thế nào đoạt lại linh bảo, rửa sạch sỉ nhục. Vì vậy, chọn lựa đối thủ lúc, Huyền Đô Sư cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chọn chúng Vân Tiêu. Xa xa trông thấy Huyền Đô Sư hình dạng, Thích Ca Mâu Ni Phật trong lòng âm thầm buồn bực, thầm nghĩ: Vân Tiêu tiên tử hẳn là cùng xiển giáo đệ tử có cựu oán sao? Chẳng lẽ Bần tăng nhớ lầm rồi? Đối với Vân Tiêu, mọi người đều là tránh không kịp, thay vì có huyết hải thâm cựu xiển giáo chúng tiên còn như thế, nhưng Huyền Đô Sư nhưng xua như xua vịt, thật là khiến người nguy hoặc. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là không thể nhìn thấu mọi người lòng. Cựu khúc hoàng hà trận nhất dịch, Vân Tiêu thần uy khó khăn ngăn chặn, đem xiển giáo chúng tiên chi lòng tin hoàn toàn đánh tan. Lần này dịch sau, xiển giáo chúng tiên đối mặt Vân Tiêu vẫn còn thấy mãnh hổ thú dữ một loại, cơ hồ không sinh ra một tia ý phản kháng. Và Huyền Đô Sư cũng là bất đồng, thập nhị đô thiên thần sát đại trận chi dịch, kia tự nhận là bởi vì mình nhất thời không tra, lúc này mới bị Vân Tiêu sở thừa dịp, khiến ly địa diễm quang kỳ bị đoạn, nếu kia cẩn thận một chút, Vân Tiêu chưa chắc có cơ hội này. Song phương lòng vừa giống như lần này khác biệt, đối mặt Vân Tiêu tự nhiên cũng là bất đồng thái độ. Thích Ca Mâu Ni Phật trong lòng ói cái danh một tiếng, bất quá cũng chưa từng suy nghĩ nhiều chuyện này. Điều chỉnh tâm thái, gia nhập trong vòng chiến. Thấy có Thích Ca Mâu Ni Phật gia nhập, Huyền Đô Sư ba người cũng là tính thần đại chấn, công kích lại càng rất mạnh. Như thế tình hình, cũng là làm Thích Ca Mâu Ni Phật im lặng thầm thầm, trong lòng yên lặng thì thầm. Bần đạo cũng không phải là tới đánh giết Vân Tiêu tiên tử. Suy nghĩ, thừa dịp Vân Tiêu ứng phó Văn Thù Bồ Tát công kích lúc, một tay lấy Huyền Đô Sư kéo lại bên cạnh. Bị Thích Ca Mâu Ni Phật kéo, Huyền Đô Sư vẻ mặt không giải thích được, không giải thích được hỏi: "Đạo hữu chuyện gì?" Nhìn tràn đầy mờ mịt Huyền Đô Sư, Thích Ca Mâu Ni Phật trong lòng thật là hoài nghi, người trước mắt có hay không thật là Huyền Đô Sư bản thân. Nhưng cũng không trách Huyền Đô Sư như thế tâm tư, kia thân là nhân giáo đại đệ tử, thân phận tôn sùng, địa vị vô song, chẳng bao giờ bị hơn phân nửa điểm ủy khuất, nhưng lại ở tiệt giáo đệ tử trong tay ăn một giảm nhiều, Vân Tiêu trong tay tài liễu một đại té ngã. Như thế chuyện, có thể nào làm Huyền Đô sư quên được? Nhưng có chuyện quan trọng cùng đạo hữu bàn bạc. Tuy là im lặng, Thích Ca Mâu Ni Phật hay là khống chế mình tâm tình, kiên nhẫn đem đại nhật Như Lai Phật sở thuật chuyện đạo dư Huyền Đô sư. Ngay từ lúc Thích Ca Mâu Ni Phật tự thuật trong lúc, Huyền Đô sư đã khôi phục tỉnh táo. Lúc này nghe xong, Huyền Đô sư trong mắt tính quang trận trận, mọi nơi quan sát một phen, hướng Thích Ca Mâu Ni Phật gật đầu, nói: "Ở chỗ này dây dưa vô ích, bọn ta lập tức rút thân, đi." Thông Thiên sư thúc đàn tràng. 2. Chương 57, chúng thánh tế động, tạ mạc chi chiến. Hai Huyền Đô sư sở dĩ hạ lệnh bỏ chạy, không những thời gian chi cố, không muốn ở chỗ này dây dưa, còn có e sợ chiến chi bởi vì mới vừa quan sát một phen sau, Huyền Đô sư cũng là phát giác, ở tiệt giáo mọi người tấn công mạnh dưới, tam giáo đệ tử đã kiên trì không được. Đại chiến chi sơ, Phật giáo nhất phương Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát ba người hợp chiến Ô Vân Tiên. Nhưng ở sau đó, Phổ Hiền Bồ Tát chống đỡ Kim Linh Thánh Mẫu không được, bất đắc dĩ cầu viện, Văn Thủ Bồ Tát chỉ đành phải xoay người lại tương trợ. Tuy có Văn Thủ Bồ Tát tương trợ, hai người vẫn không phải là Kim Linh Thánh Mẫu chi kẻ địch. Hơn nữa, không chờ Văn Thủ Bồ Tát trở về viện binh đến lúc đó, Kim Linh Thánh Mẫu đã xem Phổ Hiền Bồ Tát đánh cho một thân trọng thương. Kể từ đó, đồng đẳng với Văn Thủ Bồ Tát một người đối kháng Kim Linh Thánh Mẫu, tình cảnh há lại sẽ sống khá giả. Mà ở Văn Thủ Bồ Tát đi không lâu sau, Phật Di Lặc cũng là rút lui. Ô Vân Tiên phạm vi công kích rất rộng, độ mạnh yếu cũng là một loại. Phật Di Lặc thực lực thiên yếu, cùng Ô Vân Tiên vì chiến, đúng là bất trí, cho nên liền đi vòng tường trợ Đại Nhật Như Lai Phật, đối kháng Lục Nhĩ Mi Hầu. Đáng tiếc, Đại Nhật Như Lai Phật hai lần ba phen, thất thần ném phách, giống như trước vì Phật Di Lặc giành được chiếm được một thân trọng thương. Đại Nhật Như Lai Phật thức tỉnh sau, liền đem mình suy nghĩ đạo dư Phật Di Lặc, làm kia thông truyền Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Di Lặc về phía sau, Đại Nhật Như Lai Phật liền muốn một người đối kháng Lục Nhĩ Mi Hầu. Không người nào ở bên kiềm chế, Đại Nhật Như Lai Phật chỉ đành phải cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vật lộn vì chiến. Ngay cả Đại Nhật Như Lai Phật có Tam Túc Kim Ô Thần, nhưng cũng đánh không lại Thiên Phú Dị Bẩm Lục Nhĩ Mi Hầu. Và Văn Thù Bồ Tát, Phật Di Lặc trước sau rời đi, còn lại Quan Âm Bồ Tát một mình đối chọi Ô Vân Tiên. Quan Âm Bồ Tát tu vi quả thật rất cao, đã chém tới hai thì, thực lực cũng là không kém, có thể cùng Ô Vân Tiên đối kháng, hay là hơi lộ vẻ miễn cưỡng. Chiến qua chốc lát, liền bị Ô Vân Tiên hoàn toàn áp chế, chỉ ở đau khổ dãy rủa. Xiển giáo xích tinh tử tự mình chiến Vân Tiêu, kết quả có thể nghĩ. Nếu không phải Quảng Thành Tử xuất thủ trợ giúp, xích tinh tử sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nhưng Quảng Thành Tử chi kẻ địch chính là Vô Đương Thánh Mẫu, tuy có Thích Ca Mâu Ni Phật tương trợ, thế cục vẫn không thấy khá, tự nhiên không cách nào bước ra trợ giúp xích tinh tử. Vì xích tinh tử đỡ một kích, đã là Quảng Thành Tử lớn nhất giúp ích, sau đó không tiếp tục làm như. Xích tinh tử bất đắc dĩ, chỉ đành phải vừa đánh vừa lui, đem Vân Tiêu dẫn tới Hàn Phương. Vô tình hay cố ý, xích tinh tử đem Vân Tiêu dẫn tới Nhiên Đăng Cổ Phật nơi. Nhiên Đăng Cổ Phật khôn khéo dị thường, đại chiến mở ra sau, kia sở chọn đối thủ cũng là tiệt giáo trong tương đối kém hơn Bích Tiêu. Bích Tiêu vô luận tu vi hay là thực lực, đều phải kém cho Nhiên Đăng Cổ Phật một bậc. Khai chiến sau, Nhiên Đăng Cổ Phật đại phát thần uy, công kích không ngừng, đem Bích Tiêu áp chế hạ phong. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nhiên Đăng Cổ Phật làm sao cũng không còn ngờ tới, xích tinh tử lại đem Vân Tiêu này sát thần đưa tới. Thấy Bích Tiêu bị Nhiên Đăng Cổ Phật chèn ép, Vân Tiêu trong lòng giận dữ, lúc này gia nhập vòng chiến, thay Bích Tiêu, cùng Nhiên Đăng Cổ Phật đại chiến. Và Bích Tiêu còn lại là bước ra cùng xích tinh tử đại chiến một chỗ. Bích Tiêu thực lực từ khó khăn cùng Vân Tiêu so sánh với, như thế xích tinh tử cũng là áp lực giảm nhiều, và Nhiên Đăng Cổ Phật chống lại Vân Tiêu, nhưng muốn xui xẻo rất nhiều. Vân Tiêu hiển nhiên giận dữ Nhiên Đăng Cổ Phật, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, ngắn ngủn mấy hiệp, Nhiên Đăng Cổ Phật tranh luận chống đỡ. Hơn nữa ở Vô Đương Thánh Mẫu ý bảo mọi người ổn thỏa vì chiến sau, Vân Tiêu trong lòng vừa động, lúc này thay đổi chiến pháp, công kích tiệm trì hoãn. Như thế biến hóa, cũng là làm Nhiên Đăng Cổ Phật có chút khó chịu. Mấy hợp sau, Nhiên Đăng Cổ Phật nhất thời không tra, vì Vân Tiêu sở thừa dịp, một kích đem đánh cho thành trọng thương. Mấy người khác tình cảnh giống như trước không tốt. Như thế thế cục, tiếp xúc Vô Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy, chỉ cần Huyền Đô sư tỉnh ngộ, giống như trước cũng sẽ hạ mọi người rút lui. Mà ở nghe được Huyền Đô sư nói như vậy sau, tiệt giáo mọi người cũng là không muốn kia thong dong rời đi, lúc này tấn công mạnh tiến lên, cuốn lấy tam giáo mọi người, không làm kia thoát thân đi. Chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu động tác hơi trì hoãn, Quảng Thành Tử tìm gặp thời cơ, đuổi vội rút thân, lui tới Huyền Đô sư bên cạnh. Thấy Quảng Thành Tử thoát thân và đi, Vô Đương Thánh Mẫu cũng không truy kích, phất tay đem một đám linh bảo thu hồi, rồi sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn hướng Huyền Đô Sư mấy người. Huyền Đô Sư đầu tiên là hướng trở về Quảng Thành Tử gật đầu, sau đó chuyển hướng Vô Đương Thánh Mẫu, khẽ không người, nói. Tái chiến vô ích, kính xin đạo hữu hạ lệnh dừng tay. Hừ. Vô Đương Thánh Mẫu hừ nhẹ một tiếng, nói. Bọn ngươi những người này, chỉ biết hư ta giáo chuyện tốt. Lời tuy như thế, Vô Đương Thánh Mẫu hay là hạ lệnh Kim Linh Thánh Mẫu đám người dừng tay. Kim Linh Thánh Mẫu đám người tuy có nghi ngờ, nhưng cũng chưa từng chần chờ, rối rít dừng tay, lui tới Vô Đương Thánh Mẫu phía sau. Đối với Vô Đương Thánh Mẫu nói như vậy, Huyền Đô Sư cũng không thèm để ý, bật cười lớn, sau đó ý bảo Thích Ca Mâu Ni Phật, Quảng Thành Tử riêng của mình thu nạp giáo chúng. Sơ qua, mọi người các thuộc về trận doanh, trong đó có nhiều mang thương người, mạnh như tiệt giáo đệ tử cũng có kẻ thụ thương, xiển, Phật hai giáo tử không cần phải nói. Vô Đương Thánh Mẫu âm thầm quét nhìn Kim Linh Thánh Mẫu đám người một phen, trong lòng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ. Hoàn hảo. Người trọng thương vô. Về phần vết thương nhẹ, ở Vô Đương Thánh Mẫu trong mắt không coi là cái gì. Và Huyền Đô Sư cũng là không lòng dạ nào quan sát mọi người tình trạng, mọi người mới vừa thuộc về trận doanh, liền khẩn cấp nói. Tính toán thời gian, chuyện đã có định luận. Vừa nói, sâu kín nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hừ. Vô Đương Thánh Mẫu trừng mắt liếc Huyền Đô Sư, cũng không nói tiếp, xoay người lại đối với Kim Linh Thánh Mẫu đám người nói. Bọn ta mau trở về lão sư đàn tràng. Nói xong, dẫn Kim Linh Thánh Mẫu đám người hướng Thượng Thanh Thiên chạy đi. Huyền Đô Sư thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không thèm để ý Vô Đương Thánh Mẫu thái độ, mang vung tay lên, hướng mọi người hô. Mục tiêu Thượng Thanh Thiên. Tiếng nói rơi xuống, tung người về phía trước nhảy tới. Xiển, Phật hai giáo đệ tử thấy vậy, rối rít phi thân lên, đuổi theo đi trước. Đang ở Huyền Minh thi triển không gian phương pháp, đem Vô Thiên Trở Ma giáo người dẫn vào Thượng Thanh Thiên sau, thiên cơ nhất thời một thanh, chúng thánh đều có nhận thấy. Thái Ngọc Thiên bắt cảnh cùng, lão tử, Nguyên Thủy Nhất Tề ngẩn ra. Chợt, hai người trên mặt đều là hiện ra kinh sắc, trong đó xen lẫn nhẹ nhẹ tức giận. Sơ qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn hồn, vội vàng chuyển hướng lão tử, nói: "Sư huynh." Lão tử giơ tay lên ngừng Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, nghiêm nghị nói: "Đi." Thượng Thanh Thiên. Giờ này khắc này, lão tử trong lòng một đoàn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, không tiếp tục vãng tích chi bình tĩnh. Lão tử bị cho là thứ 8 thánh nhân sớm có định số. Đồng thời cũng đoán được kỳ nhân chính là Vô Thiên. Nhưng ngàn coi là vạn đoán, lão tử nhưng không biết hiểu, Vô Thiên cùng Thông Thiên cánh có liên quan. Được Vô Thiên chi rút, Thông Thiên nhất phương liền có 3 vị thánh nhân. Vốn là, năm thánh liên hiệp, cũng không thấy phải là Thông Thiên, hậu thổ chi đối thủ. Hôm nay Thông Thiên nhất phương thêm. Nữa nhất băng tay, Vô Thiên, lần này tiêu so sánh dưới, lão tử chờ nhân nhật hậu chẳng phải muốn ngưỡng Thông Thiên hơi thở và tồn tại. Nghĩ đến Thông Thiên nhưng đem thánh nhân chi cảnh giới đánh rất một chuyện, lão tử sắc mặt lại càng âm trầm vô cùng. Như thế đi xuống, ta này tính mạng tồn tại cho phương nào? Lão tử trong lòng một mảnh lạnh như băng. Mới vừa ngôn ngữ lúc, lão tử giọng nói tuy là bình thản, nhưng bên trong cũng là đè nén vô cùng lửa giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân, há lại sẽ nghe không hiểu. Bất quá, lão tử như thế tức giận, cũng thật là có chút ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn dự liệu, không khỏi ngây ra một lúc. Và lão tử cũng không quản Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tư như thế nào, sau khi nói xong, gương mặt lạnh lùng đứng dậy, bay thẳng đến cửa điện đi tới. Thấy được lão tử động tác, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, đứng dậy đi theo đi. Vạn Phật Thiên Đại Hùng Bảo Điện, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu tương đối ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, hai người chợt mở hai mắt ra, A Di Đà Phật trên mặt hiện lên một tia khổ sở, sắc mặt khó khăn vô cùng. Và Chuẩn Đề Phật Mẫu còn lại là khuôn mặt sắc mặt giận dữ, hung hăng nói: "Thiên đạo chí công, vừa là chí công, vì sao bồi dưỡng đạo đức cá nhân tiệt giáo nhất mạch? Một môn tam thánh, ai có thể cùng chi địch nổi? Hơn nữa, kia Quy Linh Thánh Mẫu vậy." A Di Đà Phật khổ một tờ giấy mặt khuyên nhủ: "Sư đệ nói cẩn thận, thiên đạo gây nên, từ có đạo lý." "Đạo lý? Là đạo lý gì? Một môn tam thánh, thậm chí có thể có 4 thánh, độc bá hồng hoang, xưng hùng hoàn vũ. Đây cũng là đạo lý." Chuẩn Đề Phật Mẫu oán hận nói. Lúc này, chúng thánh đều là không biết, Vô Thiên được Hồng Mông Tử Khí, cũng sẽ không giao cho Thông Thiên. Của mọi người thánh xem ra, Vô Thiên bất quá một con kiến hôi, không hề bối cảnh, thực lực có lẽ khả quan, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới. Hôm nay mang theo Hồng Mông Tử Khí vào tới Thượng Thanh Thiên, cung cấp đem Hồng Mông Tử Khí giao cho Thông Thiên. Thông Thiên lần nữa Hồng Mông Tử Khí, đây cũng là chúng thánh không cách nào nhịn được chuyện, tiệt giáo đã rất mạnh thế. Quy Linh Thánh Mẫu được Hồng Mông Tử Khí, chỉ cần thời gian, tất nhưng chứng đạo thành thánh. Nếu lúc này ra lại một vị thánh nhân, ngày sau tiệt giáo có thể sẽ có 4 vị thánh nhân. Như thế chúng thánh còn tranh giành cái gì? Còn có thể tranh giành cái gì? Ai? Nghe chuẩn đề Phật Mâu nói như vậy, A-di-đà Phật không phản bác được, thở dài một tiếng, không biết trả lời như thế nào. Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm A, chuẩn đề Phật Mâu trong lòng cơ hồ nổi điên, trên mặt cũng là dữ tợn một mảnh. Chỉ chốc lát sau, chuẩn đề Phật Mâu hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, rồi sau đó chuyển hướng A-di-đà Phật, trịnh trọng nói. Sư huynh, thứ tám thánh vị, tuyệt đối không thể làm thông thiên nhận được. A-di-đà Phật cảm giác ra sao nguyện như thế, có thể tưởng tượng đến thông thiên chi thực lực, A-di-đà Phật trong lòng e sợ ý tỏa ra. Lập tức, A-di-đà Phật khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chuẩn đề Phật Mẫu. Mới vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại thấy chuẩn đề Phật Mẫu trên mặt tràn đầy kiên định vẻ. Cùng chuẩn đề Phật Mẫu sớm chiều chung đụng vô số năm tháng, nhưng A-di-đà Phật nhưng chưa từng thấy qua kia vẻ mặt như thế kiên định quá. Thôi thôi. A-di-đà Phật trong lòng lắc đầu, rồi sau đó bất đắc dĩ nói. Liên theo như sư đệ ý, bọn ta tranh cãi nữa một lần. Chuẩn đề Phật Mẫu vô hỉ vô bi, hờ hững gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Ai? A-di-đà Phật sâu kín thở dài một tiếng, rồi sau đó cũng là đứng dậy, đuổi theo chuẩn đề Phật Mẫu đi. Hoa Hoàng Thiên Hoa Hoàng Cung Trung. Cảm ứng được vô thiên mang theo hồng mông tử khí vào tới thượng thanh thiên trung, nữ hoa nương nương sâu kín thở dài nói. Ai? Hay là thông thiên sư huynh sao? Mỗi lần đại tranh giành lúc, cuối cùng được ít người hẳn là thông thiên. Nữ hoa nương nương cơ hồ đã là chết lặng. Bất quá, nữ hoa nương nương chi thở dài, cũng không phải là hâm mộ thông thiên nhận được hồng mông tử khí, mà là cảm thán thông thiên thủ đoạn. Cũng là nữ hoa nương nương hiểu lầm, kia cho là hết thể chuyện, đều là thông thiên tính toán bố trí. Về phần hồng mông tử khí, nữ hoa nương nương thật đúng là không để ở trong lòng. Từ tính ra không cần hồng mông tử khí cũng có thể chứng đạo thành thánh, nữ hoa nương nương liền đối với hồng mông tử khí không hề để ý, rơi vào người nào tay, đều không quan tâm. Đột nhiên, nữ hoa nương nương cảm ứng được lão tử, Nguyên Thủy, A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật Mẫu bốn người trở ra đàn tràng, hướng thượng thanh thiên chạy tới. Ha ha, ngồi không yên sao? Nữ hoa nương nương cười nói, trong giọng nói rất có ý trào phúng. Chợt, nữ hoa nương nương trên mặt hiện lên một tia cảm khái vẻ, sâu kín nói, ai, cần gì phải tự rước lấy nhục đây? Bốn thánh đi thượng thanh thiên, cần làm, nữ hoa nương nương há lại sẽ không biết. Bất quá, đối với bốn thánh tính toán chuyện, thông thiên. Giao ra hồng mông tử khí, nếu không ảm, nữ hoa nương nương thật sự nhìn không tốt, dù sao vết xe đổ thật sự quá nhiều. Lắc đầu, nữ hoa nương nương chậm rãi khép lại hai mắt, tính toán nhắm mắt tu luyện, đợi đến đại chiến mở ra, làm tiếp tham quan học tập. Đang lúc này, bên hai du địa vang lên một cái thanh âm. Đi đi. Lấy thánh nhân danh nghĩa, đi làm cuối cùng chiến đấu sao. Nghe được lần này thanh âm, nữ hoa nương nương chợt cả kinh, thất thanh nói. Lão sư. Lần này thanh chính là đạo tổ Hồng Quân có tiếng. Chật, nữ hoa nương nương kịp phản ứng, khẽ túi đầu, tinh tế suy nghĩ nói thề ý. Chỉ chốc lát sau, nữ hoa nương nương hạ được vân sàng, túi người quỳ xuống đất, chắp tay lại nói. Cuối cùng đánh một trận, cũng là ý gì? Kính xin lão sư chỉ điểm. Một lúc lâu, một tiếng thở dài sâu kín truyền đến. Ai? Bản thân mình đi là xong, chớ để hỏi nhiều. Giọng nói thâm trầm vô cùng, như muốn đạo tận vô số tang thương một loại. Nữ hoa nương nương lần đầu tiên nghe được Hồng Quân nói như thế. Thường ngày, Hồng Quân vô luận là gì ngôn ngữ, đều là từ từ đạo tẫn, giọng nói bình thản, mấy không một chút ba động. Thâm trầm. Tang thương. Nữ hoa nương nương cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Lão sư nữ hoa nương nương lẩm bẩm nói. Duyên phận sắp hết, làm có lựa chọn, nhưng bằng mình tâm, sở nhưng do dự. Hồng Quân có tiếng lần nữa vang lên. Nữ hoa nương nương nghe lần này, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt lộ vẻ suy tư hình dạng. Hiển nhiên ở đoán ý trong lời nói. Đột nhiên, nữ hoa nương nương chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh sắc, hoảng sợ hỏi. Duyên phận sắp hết. Lão sư muốn cùng ta chờ đoạn tuyệt thầy trò vui mừng. Nói xong, nữ hoa nương nương trên mặt đã là một mảnh trắng bệnh. Đối với Hồng Quân, nữ hoa nương nương trong lòng chỉ có kính ý, những khác thánh nhân có lẽ cảm thấy Hồng Quân bất công, thiên vị thông thiên, nhất là Hồng Quân ban cho thông thiên chu tiên kiếm trợ, lần này tâm lại càng tăng vọt. Nhưng nữ hoa nương nương cũng là bất đồng. Tuy mới tới cuối cùng, nữ hoa nương nương không có đối với Hồng Quân đã sanh một tia oán hận, chỉ sợ năm đó thiên đạo bức bách kia cho đi yêu tộc, chu diệt nhân tộc, khiến kia hy vọng giảm đi, nếu như kia đoán được chứng đạo hoặc cũng không cần hồng mông tử khí, Hồng Quân ban thưởng hạ hồng mông tử khí, chưa chắc gan hảo tâm. Nhưng nữ hoa nương nương như cũ chưa từng có một tia oán khí, một câu hận nói. Chúng thánh trong, có thể làm được lần này điểm người, chỉ có nữ hoa nương nương một người, cho dù là thông thiên, hậu thổ. Đã từng đối với Hồng Quân từng có câu oán hận. Ai? Bé ngốc cớ gì? Như thế? Thế giới chi đại, vô cùng vô tận, ngươi vừa há có thể bị hồng hoang thế giới hạn chế. Hồng Quân thở dài nói. Lão sư. Nữ hoa nương nương nhẹ giọng kêu. Bé ngốc. Sợ nữa làm lần này nhăn nhó hình dạng, mau đi đi. Hồng Quân khôi phục thường ngày uy nghiêm, túc vừa nói đạo. Nữ hoa nương nương do dự hạ xuống, dập đầu nói. Đệ tử cẩn tuân lão sư chi lệnh. Dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia bi sắc, tiếp tục nói. Một ngày vi sư, cả đời vi sư. Lão sư vĩnh viễn là nữ hoa chi sư. Mặc dù không biết Hồng Quân đến tột cùng theo như lời chuyện gì, cũng không biết Hồng Quân vì sao phải đoạn tuyệt cùng chúng thánh thầy trò quan hệ, bất quá nữ hoa nương nương đã biết được kết cục, trong lòng tự nhiên bi thương không dứt. Đáng tiếc, Hồng Quân không tiếp tục đáp lại. Chỉ chốc lát sau, nữ hoa nương nương trong mắt bi sắc, mê mang diệt hết, thủ nhi đại chi chính là vô hạn kiên định vẻ. Rồi sau đó, nữ hoa nương nương chậm rãi đứng dậy, trong mắt thần quang chợt lóe, bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra ngoài. Thượng Thanh Thiên Bích du cùng, Thông Thiên chậm rãi vuốt ve song trên gối thanh bình kiếm, động tác mềm nhẹ vô cùng, giống như là trấn an còn nhỏ hài đồng một loại. Một bên hậu thổ còn lại là đôi mi thanh tú hơi nhíu, hai mắt đưa mắt nhìn phía trước, lộ ra vẻ túc mục vô cùng. Đột nhiên, chỉ nghe Thông Thiên nói: "Tiểu muội, chúng ta đi ra ngoài trước sao?" Hậu thổ hờ hững gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Thông Thiên thấy vậy, khẽ mỉm cười, sâu hít thật sâu một hơi, sau đó phun ra, nói: "Chào cảm ơn cuộc chiến sao? Thật là mong đợi a." Hai. Chương 58, Tề tụ Thượng Thanh, bốn thánh trình diện. Thượng Thanh thiên ngoại, Trấn Nguyên Tử chờ đứng đầu đại thần biết được chân tướng, sau, hơn phân nửa tấn đã hôi ý. Còn lại chút ít, trong lòng tuy là tức giận bất bình, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể thầm hô thiên đạo bất công, lấy làm phát tiết. Buồn cười bần đạo tự cho là có thể thay đổi vận mệnh. Hôm nay xem ra, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, không cách nào tránh thoát vận mệnh chi trói buộc. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt bi thiết thầm nghĩ. Lần này thánh vị chi tranh giành, Trấn Nguyên Tử ôm thật lớn kỳ vọng, vì thế ngay cả kia nhiều năm tích lũy danh dự cũng từ bỏ qua. Chưa từng nghĩ, kết cục hẳn là như vậy, Trấn Nguyên Tử trong lòng đã không phải là thất vọng có thể hình dung. Những khác chúng sắc mặt người giống như trước không tốt, Lôi Trạch đại thần hai mắt đại trừng, đầy mặt sắc mặt giận dữ, Minh Hà đạo nhân vẻ mặt vẻ lo lắng, toàn thân lãnh khí lạnh lạnh, Hoàng Tuyền đạo nhân. 3. Cũng là Côn Bằng mặt không chút thay đổi, tựa hồ đã thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Ai? Thấy được mọi người vẻ mặt, Quy Linh Thánh Mẫu nhưng trong lòng thì có chút không đành lòng, không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên một tia đồng tình vẻ. Muốn an ủi mọi người một phen, nhưng có không biết như thế nào ngôn ngữ, chỉ đành phải cúi đầu trầm mặc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là không nói một lời, trong sân an tĩnh vô cùng, không khí hơi lộ vẻ ngưng trọng. Sau đó, một đám tán tu chạy tới, Phượng tộc, Long tộc, Kỳ Lân tộc, Tính Yêu tộc người nhất tề đã tìm đến. Thấy trong sân đã mất Vô Thiên thân ảnh, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, nghĩ làm hỏi thăm, nhưng Trấn Nguyên Tử đám người đều là một bộ sinh ra chớ gần hình dạng, mọi người chỉ đành phải chùn bước. Tội khôi hòa thủ, Phượng tộc người đến, Trấn Nguyên Tử đám người cũng là không lòng dạ nào truy kích, bi thương người, tức giận người, tất cả đều đắm chìm mình thế giới. Chúng tán tu cùng các tộc người quan sát một trận, phát giác Hạo Thiên, Giao Chỉ hai người đã ở một đám đính cấp đại thần trong. Thấy vậy, mọi người trong lòng đều là vừa động. Âm thầm ý bảo hướng thứ hai người ý bảo một phen. Hồng Ngông Tử khí không tiếp tục kỳ vọng, Hạo Thiên tâm tình tự nhiên không tốt, nào có hăng hái nói thêm cái gì. Tiểu đợi cự tuyệt, trong lòng chợt vừa động, ánh mắt khẽ lóe lên mấy cái rồi sau đó kéo Giao Chỉ hướng mọi người bay đi. Hạo Thiên mới vừa linh cơ vừa động, cũng là nghĩ đến, lần này thánh vị tranh đoạt sau, liền đúng là Đông Tây đại chiến. Mà ở Đông Tây đại chiến sau đem có một cuộc đế vị chi tranh giành, định luận thiên đỉnh quy trúc. Có lần này tranh đoan, Hạo Thiên suy nghĩ, có cần thiết cùng một chúng tán tu thân cận, không thể còn nhưng thêm một trợ lực. Hạo Thiên hành động thật là cẩn thận, cũng không kinh động Trấn Nguyên Tử đám người. Đi tới Thiên Hà chân nhân đám người lúc trước, Hạo Thiên liền đem chuyện từ đầu đến cuối tất cả đều nói ra. Nghe xong Hạo Thiên tự thuật mọi người trên đỉnh nhất thời một mảnh mây đen, hiển nhiên trong lòng thật không tốt bị. Đột nhiên, chỉ nghe Côn Bằng lẩm bẩm nói. Vừa là vô duyên, cưỡng cầu cũng là vô dụng, cần gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Côn Bằng có tiếng tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị trong sân mọi người nghe lọt vào trong tai. Nghe thấy kia nói, mọi người đều có đồng cảm, mặc dù trong lòng vẫn không hề cam bất quá vẫn là muốn đối mặt thực tế. Lúc này, chỉ thấy Côn Bằng chậm rãi tiến lên, chắp tay hướng mọi người ý chào một cái sau đó nói. Hồng Mông Tử khí vừa có quy trúc, ở lại nơi đây cũng đã mất dùng. Nếu như thế bần đạo hay là trở về Bắc Minh Hải lặn thân thiện. Nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Côn Bằng vừa mới động thân, nhích người. Lại thấy Vô Đương Thánh Mâu chờ tứ giáo đệ tử đang hướng lần này chạy vội mà đến. Thấy vậy, Côn Bằng không khỏi dừng bước lại. Những khác mọi người cũng là đưa mắt nhìn sang Vô Đường Thánh Mẫu đám người. Sơ qua, tứ giáo đệ tử tới trong sân. Thấy Vô Thiên cũng không tại chỗ, và trong sân mọi người trên mặt đều là khó nén thất vọng, vẻ phẫn nộ. Như thế tình hình, Vô Đường Thánh Mẫu nhất thời đoán được kết cục, trong lòng không khỏi âm thầm buông lỏng. Chợt, Vô Đường Thánh Mẫu cười lớn một tiếng xoay người đối với Huyền Đô Đại Pháp Sư nói. Ha 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 ha. Huyền Đô Đạo Hữu. Lần này tựa hồ hay là ta tiệt giáo thắng. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe lần này, chau mày, cũng không đáp lời, hai mắt vẫn tử quét nhìn không ngừng. Và Quảng Thành Tử còn lại là vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Vô Đường Thánh Mẫu, trong mắt chính muốn phun ra lửa, hận không được đem Vô Đường Thánh Mẫu xanh thôn hoặc bác. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nhưng con ngươi chỗ sâu, vẫn có thể thấy được vẻ cô đơn. Huyền Đô Đại Pháp Sư cuối cùng không thể tìm được Vô Thiên thân ảnh, trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, yên lặng cúi đầu, nói: "Đạo hữu kỳ cao một bậc, bần đạo cam bái hạ phong." Kết cục như thế, cũng là làm Huyền Đô Đại Pháp Sư thất vọng không dứt, không lòng dạ nào cùng Vô Đường Thánh Mẫu đấu võ mồm, trực tiếp nhận thua. Huyền Đô Đại Pháp Sư tự xưng cam bái hạ phong, Vô Đường Thánh Mẫu thật cũng không tốt nói cái gì nữa. Hừ. Thấy tứ giáo đệ tử như thế, Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, cũng không tiến lên đáp lời, phi thân muốn đi. Đang lúc này, đếm đạo quang mang hiện lên, trong sân trong nháy mắt nhiều ra mấy người. Như thế cảnh tượng, trong sân mọi người đều là cả kinh, vội vàng thầm vận pháp lực, ngưng thần đề phòng. Thấy được mấy người diện mạo, mọi người nhất tề ngẩn ra, sau đó rối rít quỳ gối, miệng hô: "Bái kiến Thông Thiên Thánh Nhân, lão sư, Thông Thiên sư thúc, Hậu Thổ nương nương, Hậu Thổ sư thúc." Người tới chính là Thông Thiên, Hậu Thổ, đồng thời còn có Huyền Minh, Hậu Nghệ, Thường Nga sáu. Thông Thiên giơ tay lên chống rông đỡ hạ xuống, nhàn nhạt nói: "Không cần đa lễ, bọn ngươi đứng dậy sao?" Hậu Thổ cũng là gật đầu đoạt được: "Không cần đa lễ, bọn ngươi tùy ý." "Tạ ơn Thánh Nhân, lão sư, sư bá, sư thúc." Mọi người nhất tề đáp. Đứng dậy sau, Côn Bằng tiểu tâm rực rực nhìn thoáng qua Thông Thiên, tiến lên nói: "Thông Thiên Thánh Nhân, bọn ta đã tính toán rời đi, cũng không phải là sáu." Thông Thiên giơ tay lên ngừng Côn Bằng lời nói, nói: "Không cần nhiều lời, ở lại nơi đây lặng lặng nhìn cũng đủ." "Ách, dạ." Mặc dù không biết Thông Thiên đến tột cùng ý gì, bất quá Côn Bằng hay là đồng ý. Thông Thiên, Hậu Thổ lặng lặng lập trường chung, hai mắt đưa mắt nhìn phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Hai người bên cạnh, còn lại là đứng Huyền Minh, Hậu Nghệ, Thường Nga, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu đám người, những khác mọi người còn lại là âm thầm độ tới mọi người phía sau, các tụ một chỗ. Phật giáo trận doanh trong, Đại Nhật Như Lai Phật thấy được Hậu Nghệ thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia cừu hận vẻ, âm thầm suy đoán nói: "Lúc trước cảm giác ứng với, chẳng lẽ chính là bởi vì Hậu Nghệ chi cố?" Hậu Thổ đem Hậu Nghệ, Thường Nga vợ chồng cứu ra Thái Âm Tinh, không phải là cái gì bí ẩn chuyện, Đại Nhật Như Lai Phật đã sớm biết được. Sơ nghe thấy chuyện này lúc, Đại Nhật Như Lai Phật rất là khẩn trương một thời gian ngắn. Bất quá, Hậu Nghệ, Thường Nga vợ chồng thoát khốn sau, đầu tiên là ẩn cư Bồng Lai Đảo, sau đó trực tiếp đưa về Thượng Thanh Thiên, cơ hồ chẳng bao giờ đi lại tâm giới. Thấy Hậu Nghệ thật lâu chưa từng lộ diện, Đại Nhật Như Lai Phật cũng dần dần yên lòng lại không nghĩ hôm nay thế nhưng lần nữa gặp mặt. Nghĩ đến mình chín vị chết thảm huynh trưởng, Đại Nhật Như Lai Phật trong lòng cừu hận nhất thời mãnh liệt mênh mông, cơ hồ đè nén không được, sắp sửa buộc phát ra hai mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm Hậu Nghệ. Đại Nhật Như Lai Phật nhìn chằm chằm một trận, Hậu Nghệ như có sở tuyệt, quay đầu quét nhìn một phen, ánh mắt cuối cùng rơi vào Đại Nhật Như Lai Phật trên người. Thấy được Đại Nhật Như Lai Phật, Hậu Nghệ trong mắt tinh quang chợt lóe. Đối với năm đó xạ nhật cử chỉ, Hậu Nghệ có thể nói là cả đời khó quên, dù sao kia chi kỷ bạn tốt, khoa phụ chính là ngã xuống hơn thế dịch anh giống tự nhiên khắc sâu vô cùng. Đã bị bắn chết chín chỉ kim ô Hậu Nghệ có lẽ đã là quên mất, có đúng không kia chạy trốn kim ô, Hậu Nghệ cũng là trí nhớ khắc sâu. Chỉ là một mắt, Hậu Nghệ liền đã nhận ra Đại Nhật Như Lai Phật. Bất quá, ngoài Đại Nhật Như Lai Phật dự liệu, Hậu Nghệ chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn, sau đó liền đem ánh mắt thu hồi. Trừ lần đó ra, không tiếp tục động tác khác. Thấy vậy Đại Nhật Như Lai Phật hơi sững sờ, xoáy cho dù là giận dữ, cho là Hậu Nghệ xem nhẹ mình sắc mặt nhất thời đến mức đỏ bừng. Đại Nhật Như Lai Phật cũng là không biết, Hậu Nghệ ẩn cư nhiều năm sau, tâm tính đã sớm mỏng vô cùng, đối với ngày xưa đủ loại, mặc dù không tới quên mất, nhưng cũng không muốn ở làm tra cứu. Năm xưa, kia bạn tốt khoa phụ tuy là ngã xuống, nhưng hắn cũng bắn chết chín đại kim ô, đã coi là báo thủ. Vì vậy, đối với lúc này chi Đại Nhật Như Lai Phật Hậu Nghệ nhưng vô những ý nghĩ khác. Đợi chờ nhất khá dài, thời gian vào giờ khắc này phảng phất trôi qua càng thêm chậm chạp, khảo nghiệm mọi người tính nhẫn nại. Đột nhiên, phía trước hỗn độn khí một trận quay cuồng, hai đạo quang mang nhanh chóng xẹt qua, đem bốn phía hỗn độn khí quấy đến một trận hỗn loạn. Siêu, siêu. Liên tiếp hai tiếng tiếng xé gió truyền đến trong sân, lần nữa nhiều ra hai người, nhìn kỹ, chính là nhân giáo giáo chủ lão tử cùng xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thấy được hai người, mọi người, thông thiên, hậu thổ ngoại trừ, rối rít hạ bài nói. Ra mắt lão tử thánh nhân, lão sư, đại sư bá, Nguyên Thủy thánh nhân, lão sư, nhị sư bá. Lão tử nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, trên mặt hiện lên một tia tối tăm vẻ, rồi sau đó phất tay nói. Không cần đa lễ, đứng dậy sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm trả lời. Không cần đa lễ, bọn ngươi đứng dậy sao? Tạ ơn thánh nhân, lão sư, sư bá, sư thúc. Mọi người trả lời. Làm lễ ra mắt sau, lão tử liền đem ánh mắt quang hướng thông thiên, vẻ mặt mỉm cười nói đang, nói. Thông thiên sư đệ. Lần này thánh vị vô luận như thế nào cũng không có thể thuộc về ngươi tiệt giáo tất cả, chỉ sợ mất hết ra mặt cũng là sẽ không tiếc. Lúc trước, lão tử thấy Trấn Nguyên Tử, Thiên Hà chân nhân chờ tam giáo cửu lưu người đều ở, cho là thông thiên là muốn dùng cái này bức bách bọn họ thối lui. Vì vậy, mới có chỉ sợ mất hết ra mặt cũng là sẽ không tiếc, nói đến. Lão tử ý trong lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nghe đi ra ngoài, sắc mặt hơi đổi, trong nháy mắt liền vừa khôi phục như cũ, trịnh trọng nói. Không tệ. Thứ tám thánh nhân mặc dù không là chúng ta giáo trung đệ tử, cũng không thể là ngươi tiệt giáo người. Nếu thông thiên sư đệ không chịu để cho bước, ta đây chờ cũng chỉ có thể không để ý ra mặt, vẫn cùng thông thiên sư đệ chiến đi xuống. Nói xong, vẻ mặt kiên định nhìn hướng thông thiên. Nghe được hai lần cao ngất, thông thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, trong mắt hiện lên một tia không hiểu, sâu kín nói. Nhị vị sư huynh cuối cùng quyết định thua. Ừ. Thông thiên lời ấy, cũng là làm lão tử, Nguyên Thủy có chút không giải thích được. Không giải thích được nhìn hướng thông thiên, vẻ mặt hỏi thăm vẻ. Ha ha. Thông thiên bật cười lớn, nhẹ nói nói. Lại nhị vị sư huynh mắt thấy như thế nào a? Nói thế tựa như vì câu hỏi, rồi lại không giống.